Thank you. phút lên cao thượng khi tu cam biết đời
chân thân đóng
khôn sâu tự tại và vô nhiễm là phút lên cao thượng những sợ thành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phút lên cao
Buddhaya, con vô thượng không kiếm thành kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Pháp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay bốn hạng người dụ như ngọc rắn sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hòa của Ni sư Liễu Pháp, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin chính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều phao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay nghĩa vụ pháp ngày 13 tháng 4 năm 2011, bốn hạng người dụ như ngọc rắn. Chúng con kính trung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, nam mô Tam Giác, nam mô Tam Khai Giác, nam mô Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo. Kính lễ sư trưởng Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Thích Tá Tát Tam Mô, Đại Đức Trần Công cùng chư tôn đức tăng kính chào quý đại cô tu nữ, xin chào Phật tử. Bữa hôm nay thì học bốn hạng người như lọc rắn, và bốn hạng người này được Đức Phật ngày dạy cho tất cả. Chúng ta thấy ở đây nói về có loại lọc rắn độc mà nó dẫn chạy, và có loại độc mà nó không dẫn chạy, có loại không độc mà nó dẫn chạy, có loại độc mà nó dẫn chạy, không độc cũng không dẫn chạy. Và Đức Phật này ví dụ bốn cái loại độc này nó được ví dụ như là những cái sự phẫn nộ. Có nhiều người thì thường phẫn nộ, nhưng mà cái sự phẫn nộ nó không có ngấm ngầm lâu dài, có nghĩa là cái phẫn nộ này chỉ sân hận nhưng mà không có hiềm hận. Còn có loại thì nó sân hận và hiềm hận, có loại hiềm hận nhưng không có sân hận, có loại không có hiềm hận cũng có không có sân hận. Thì đó là bốn cái hạng người và được ví dụ như là những cái độc mà thường thì cái tâm sân của chúng ta được ví như là cái sự phẫn nộ của chúng ta được ví như là những con rắn độc và những cái độc độc của nó vậy. Và bài học hôm nay thì đúng ra thì ni sư Liễu Pháp mà giảng, nhưng mà vì Đại Đức Pháp Tăng đổi ngày nên bữa hôm nay thì chúng ta sẽ nghe Đại Đức Pháp Tăng giảng rộng rãi về ý nghĩa của bốn cái hạng người này, được ví như là những cái loại độc mà vừa độc mà nó vừa dẫn chạy, có nghĩa là nó độc mà nó chạy vào cơ thể rất là mau, và có loại độc thì nó không có chạy vào mau. Thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tăng trình bày giảng dạy cái ý nghĩa và cùng những cái thí dụ rộng rãi. Bây giờ thì mời MC lên đọc và chánh văn cái bài học và chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng. Mời cô Lan Nguyệt.
Bài học hôm nay, nghĩa dược pháp ngày 13 tháng 4 2011. Bốn hạng người dụ như độc rắn. Advisu Padma Pukala. Có bốn loại độc rắn: độc dẫn chạy mà không độc, độc độc không dẫn chạy, độc dẫn chạy và độc, độc không dẫn chạy và không độc. Cũng vậy, có bốn hạng người này dụ như độc rắn xuất hiện ở đời. Thế nào là bốn hạng? Hạng dẫn chạy, hạng độc dẫn chạy mà không độc, hạng độc độc không dẫn chạy, hạng độc dẫn chạy và độc, hạng độc không dẫn chạy và không độc. Hạng người độc dẫn chạy mà không độc là sao? Ở đây có một hạng người thường phẫn nộ, nhưng sự phẫn nộ của người ấy không ngấm ngầm lâu dài, như vậy là hạng người độc dẫn chạy mà không độc. Cũng ví như độc rắn kia là độc dẫn chạy mà không độc. Hạng người này thí dụ như thế. Hạng người độc độc không dẫn chạy là sao? Ở đây có một hạng người không thường phẫn nộ, nhưng sự phẫn nộ của người ấy ngấm ngầm lâu dài, như vậy là hạng người độc độc không dẫn chạy. Cũng ví như độc rắn kia độc mà không dẫn chạy. Hạng người này thí dụ như thế. Hạng người độc dẫn chạy và độc là sao? Ở đây có một hạng người thường phẫn nộ, và sự phẫn nộ của người ấy ngấm ngầm lâu dài, như vậy là hạng người độc dẫn chạy và độc. Cũng ví như độc rắn kia là độc dẫn chạy và độc. Hạng người này thí dụ như thế. Hạng người độc không dẫn chạy và không độc là sao? Ở đây có hạng người không thường phẫn nộ, không ngấm ngầm lâu dài, như vậy là hạng người độc không dẫn chạy và không độc. Cũng ví như độc rắn kia không dẫn chạy và không độc. Hạng người này thí dụ như thế. Đây là bốn hạng người dụ như độc rắn có mặt xuất hiện trong đời. Đức Tùy Tạng Diệu Pháp Bộ Nhân Chế Định, Ngài Trưởng là Tịnh Sự Dịch Pháp Sư Giác Giới Sang Định, chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Sa Di Đà.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Tuyết Hạnh, cảm ơn Lý Cha, cảm ơn Đại Đức Minh Hạnh. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay là chúng ta sẽ học qua cái bài học với cái bốn hạng người như rắn. Thật sự ra thì cái ngày giảng hôm nay là ngày của Ni Sư Liễu Pháp, nhưng mà do thứ bảy tuần tới, tuần này chúng tôi chùa có lễ cho nên là chúng tôi không thể giảng được, và do đó xin được đổi ngày giảng của Ni Sư Liễu Pháp. Hôm nay thì cái sức khỏe của chúng tôi thấy như nó có khó chịu, cũng không được thoải mái lắm. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ học đến cái bốn cái hạng người được ví như là cái nọc rắn, quý vị. Ở đây thì cái bốn hạng người mà ở trong cái bộ Pukkala Panyati này, Đức Phật Ngài ví giống như là cái hạng người mà có nọc mà vẫn chạy mà không độc,
cái hạng người thứ hai á, là có loại nọc mà nó nọc độc nhưng mà không dẫn chài. Cái hạng thứ ba là nọc dẫn chài mà độc. Cái học này thứ tư là nọc không dẫn chài cũng không độc. Đó là bốn cái loại rắn, và có loại nọc rắn, có loại nọc rắn là như vậy. Rồi được ví như là một cái người mà có cái sự nóng, hạng người thứ nhất đó là cái sự nóng giận rất nhiều, nhưng mà họ không có cái hiềm hận cách lâu dài. Rồi cái hạng người thứ hai là hạng người mà có hiềm hận. Cái hạng người thứ hai được chỉ cho hạng người mà thường thường xuyên có sự phẫn nộ, nhưng mà người đó không có sự nắm nằm lâu dài. Cái hạng thứ ba là chỉ cho cái hạng người mà tức là cái hạng người vừa có nóng giận lâu dài mà vừa có dễ cái sự sân giận. Và hạng người thứ tư là chỉ cho cái hạng người mà không có cái sự nóng giận, dễ nóng giận mà cũng không có một cái sự hiềm hận lâu dài. Đó là trong cái ý nghĩa. Thì trước tiên là chúng ta sẽ thấy rằng ở đây được ví như là cái loại rắn độc, loại rắn độc. Mà chúng ta biết rằng rắn độc là được chỉ cho cái tâm sân. Mà trong cái biểu đồ của người Tây Tạng, cái biểu đồ mà họ vẽ về những cái dòng mà luân hồi, dòng luân hồi và tích cho sanh bất ba đá, tức là dòng luân hồi là chỉ cho cái 12 duyên sinh, 12 nhân duyên, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão bệnh tử đó. Thì cái trong biểu đồ đó thì ở trong cái dòng trung tâm của chính giữa, trung tâm giữa của biểu đồ nó có ba cái con vật, và cái con vật thứ nhất là con gà, tượng trưng cho tâm tham, bởi nó có cái tính tìm tòi, nó có cái tính bươn móc, tức là nó tìm những cái loại vật thực để mà nó ăn. Con gà nó có cái tính bươn móc, nó bươn tìm kiếm ở dưới rác hay là dưới mặt đất có những cái loại thực phẩm mà nó ăn, cho nên là con gà nó có cái tính chất là nó bươn móc những cái tiền đó, thì được biểu trưng cho cái tâm tham. Còn cái tâm sân á, là biểu trưng cho con rắn, bởi nó có những cái loại độc, loại 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 nọc độc rất là cực độc, có những loại rắn rất là cực độc, cắn vào là có thể chết. Và cái biểu trưng cái con vật mà thứ ba được biểu trưng cho cái tâm si, đó là cái con heo, mà chúng ta thấy ở trong cái biểu đồ của người Tây Tạng phát khởi đầu tiên, họ vẽ những cái bức biểu đồ được biểu trưng cho, được chỉ cho cái dòng thập nhị nhân duyên, tức là 12 nhân duyên. Thì khi mà chúng ta nói đến cái loại rắn, cái loại những loại rắn á, có loại cái nọc, có loại nọc rắn á, nó vẫn độc, nó vẫn chạy, nọc rất là độc, nhưng mà nó không, nó không có một kéo một cái trâu dài. Thì có một cái loại mà nó không độc nhưng mà nó lại là kéo một cách thiền hận lâu dài. Còn cái loại mà nó vừa độc mà nó lại là vừa có một cái nghiêm, cái tiềm ẩn một cách lâu dài, đó là cái nọc đó, nó tích lũy hay là nó tồn tại một cách lâu dài. Rồi cái loại nọc thứ ba là cái loại nọc thứ ba là nó cũng không có độc mà nó cũng không có tiềm ẩn một cách lâu dài, là như vậy. Thì chúng ta thấy là trong dân gian á, thường thường là người ta nói đến cái con rắn. Thì con rắn á, quý vị biết rằng là nó có nhiều loại rắn khác nhau, có nhiều loại rắn khác nhau. Thì mình được biết á, là ở Việt Nam mình, đặc biệt là những người ở trong miền Nam á, thì có những cái loại rắn mà mình thường quen biết như là rắn nước, hay gọi là rắn mái gầm, hay gọi là rắn hổ, hay gọi là rắn lục, hay gọi là rắn hổ thì có hổ đất hoặc là hổ mang hay là hổ ngựa, tùy vào. Nhưng mà cái loại rắn mà chúng ta thấy rằng là nó không có độc lắm thì phải nói là cái con rắn nước là nó ít, nó không có độc. Nhưng mà nghe là người ta nói rằng là nếu như mà người ta biết cách làm cho con rắn nước nó độc á, thật sự ra con rắn nước nó cắn ít có khi nào độc lắm. Nhưng mà người ta nói rằng là khi mà bắt cái con rắn nước đó mà người ta lấy dùng một cái vật người ta đập cho gãy cái xương sống, thì tự động nọc của con rắn nước đó, bây giờ nó sẽ phát lên trên cái cửa răng, cái răng của nó, thì cái nọc đó nó sẽ dồn lên và nó có thể cắn chết người. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng cái loại rắn nước mà mình thường thấy, tức là nó ở dưới bờ hồ hay bờ rạch hay là những cái mương, mà thường là nó lội qua như vậy, thì cái loại rắn nước là người ta ít có sợ hơn. Nhưng mà có một cái loại rắn rất là cực độc, và rất cực độc. Ví dụ như rắn hổ đó, quý vị biết rằng là một trong những loại rắn độc, hổ đất, đặc biệt là hổ đất là rất là độc. Hoặc là rắn mái rầm mà dân gian người ta gọi là rắn mái rầm, hay là tên khoa học người ta gọi là rắn cặp nông cặp ni đó. Cặp nông cặp ni, người ta còn gọi, người ta còn nói một cái câu nôm na là mái rầm là cắn nằm tại chỗ, tức là cắn là phải chết, khó bao giờ đem đi chữa được, cắn rồi là không thể đem đi chữa kịp, thì cái nọc đó nó sẵn sàng, nó sẽ phát tác rất là mau, nó chạy vào làm cho máu của mình nó sẽ đông lại và nó không thể đưa vào trong tim được, và tim nó không thể đưa máu đi ở khắp cơ thể của mình được, cho nên là dẫn đến cái nạn nhân dễ dàng chết hơn. Như vậy thì chúng ta nhìn chung có một cái loại rắn thì nó cũng không độc lắm, nó không độc lắm. Rồi có những cái loại rắn nọc rất là cực độc. Còn người ta nói rằng có cái loại rắn, tức là loại rắn rắn lục đó, thì cái mặc dù là cái nọc nó không độc, nhưng mà nó cắn vào trong người của mình thì con người của mình nó sẽ đau nhức và nó sẽ sưng lên hết cả cơ thể. Thì đó là cũng một cái loại nọc độc, nhưng mà nọc độc này thì không phải dẫn đến cái chết người ghê gớm rất là nhiều nguy hiểm như là so với loại rắn mái rầm hay hoặc là rắn hổ. Thì ở đây chúng tôi có một cái hình dung chung là nói về cái chung chung là cái loại rắn độc. Riêng hôm nay cái bài học nói về cái loại rắn, có loại rắn nọc độc như thế vậy. Thì ở đây được ví như là cái hạng người có cái tâm sân. Cái hạng người thứ nhất thì chúng ta thấy rằng cái hạng người nọc dẫn chạy mà không cái nọc mà không có độc. Ở đây là chúng ta nói đến cái hạng người, tức là hạng người họ không có thường sân, không có phẫn nộ, xin lỗi quý vị, họ không có thường phẫn nộ, nhưng mà khi mà họ phẫn nộ thì ấy rất là ngẫm ngầm, tức là họ giận rất là một cách rất là lâu dài. Thì ở đây chúng ta thì nói đến cái tâm sân của con người thì một điều là nó là một trong những cái ba tâm bất thiện, mà tham tức là tham, sân và si. Tham cũng là một pháp bất thiện gốc căn bản, sân cũng là một pháp bất thiện căn bản, và si cũng là một pháp bất thiện căn bản. Thì khi mà mình nói đến cái sự phẫn nộ ở đây là lòng sân, tức là tâm sân của người. Nhưng có người thì phẫn nộ thường, cái hạng người thứ nhất là chúng ta thấy rằng là không thường xuyên phẫn nộ, nhưng mà khi mà họ phẫn nộ thì cái người đó, người ấy có một cái hiềm hận một cách lâu dài. Cái hiềm hận ở đây là cái sự cũng là một cái tâm sân, nhưng mà nó nuôi một cái thù hận, hay là nuôi một cái lòng nóng giận rất lâu dài. Có những người quý vị biết rằng là họ ít có bao giờ sân giận á, và nhưng mà khi mà họ sân giận thì họ sân giận một cách lâu dài. Thì khi mà mình nói cái tâm sân mà sanh khởi á, tha thì đàm thì cái tâm sân sanh lên á, thì cái người đó phải thứ nhất là do cái căn tánh, cái cơ tánh của họ thường hay có sân giận. Cái tánh tức là mỗi chuyện mỗi chút là họ đã sân rồi. Một câu nói, một lời nói mà họ nghe qua thì họ cũng có dễ dàng sân giận. Hoặc là thấy một cái cử chỉ của một người nào đó họ làm, nhưng mà do là cái tâm dễ sân, cho nên là thấy cái người ta làm là mình không ưa rồi là tự động sân khởi lên. Cho nên là cái tánh của có những người đó thì vì biết rằng là tánh gọi là tánh, tức là mình có một cái tánh tức là sân rất nhiều, dễ sân, cái gì cũng sân hết á. Nhưng mà cái người mà tánh sân thì phải, những người đó là có cái tánh, trước tiên là họ phải có cái tánh đa sân. Tuy rằng có những người thì cái tánh của họ ít sân, tức là những chuyện gì đáng thì họ sân, nhưng mà cái những chuyện gì không đáng thì không sân. Mà sân thì biểu hiện của cái sự bực bội, tức tối, nấn nải hoặc là cao có, mặt mày nhăn nhíu hay là cử chỉ cẩu thả vân vân, thì cái đó là cái biểu hiện của cái tâm, tức là cái tâm, cái tánh sân. Cái thứ hai là do họ gặp cái cảnh mà họ không có cái sự suy xét về mọi mặt, suy xét về về nguyên nhân tại sao mà người cái đối phương làm như vậy, là tại sao mình sân. Họ không suy xét những điều đó, họ không suy xét rồi tại cái, tức là không có xét về cội nguồn, nguyên nhân gốc rễ tại sao, mà họ chỉ thấy những cái gì hiện tượng ở hiện tại thì họ lại sân thôi. Thì do là họ không có suy xét những cái điều cao siêu, hay hoặc là không có khéo cái suy nghĩ, và không có khéo cái suy tác ý khéo trong mọi vấn đề về cội nguồn, nguyên nhân gốc rễ tại sao mà sân, rồi tại mình hay là tại người, tại như thế nào, thì từ ở cái đó đó họ dễ dàng sân, do họ không có suy xét. Cái thứ hai nữa là cái thứ ba nữa là do họ thiếu tin tưởng, hay hoặc là thiếu học hiểu ở trong mọi vấn đề. Chúng ta thấy rằng là nói mình lấy một cái người mà ở đây, ngoại trừ những cái người mà có một cái cơ tánh hiền thiện, ngoại trừ người có một cái tánh hiền thiện, mặc dù họ ít ăn, họ ít học, họ cái kiến thức của họ không hiểu nhiều, nhưng mà họ có cái tánh hiền thiện, cho nên là không phải dễ gì mà để họ làm những điều xấu, không phải dễ gì. Nhưng mà cái người mà đã là cái tính mà đã nó tiềm ẩn những cái pháp bất thiện nhiều đó, tức là dễ tham, dễ sân, dễ si, dễ chấp nhất đó, thì mà do cái hoàn cảnh họ thiếu học hiểu nhiều á, và họ thiếu học nhiều hiểu nhiều, cái người học hiểu nhiều á, nó là một cái điều kiện tốt để cho khi mà một vấn đề gì phát khởi lên thì họ phải suy xét nhiều mặt, và suy xét nhiều mặt, do vậy á thì họ có thể ngăn chặn được cái lòng sân của họ, cái lòng sân giận của họ. Nhưng mà cái người mà do họ không học hiểu nhiều, cho nên là dễ sân, họ dễ dàng sân hơn. Cái điều thứ ba nữa là cái người mà thường gặp cái cảnh trái ý. Nếu như mà mình biết rằng là khi mà một người mà tâm mình biết là cái tâm của mình hay sân thì mình nên tránh cái cảnh này, và người ta có sự xung đột hay là cái cảnh cái người mà mình không ưa thích thì cái người mà mình không ưa thích thì đừng nên gần gũi. Tại vì mình gần gũi thì cái tâm của mình do không kiềm chế được, không thu thúc được á, cho nên là mình dễ dàng sân họ, mình sân giận. Thì một trong những cái pháp mà Đức Phật này gọi rằng có những cái lậu hoặc là cần phải do tránh né đoạn trừ, tránh né. Thì cái tránh né ở đây là một những cái cảnh mà nó đem đến cái chướng ngại cho tâm của mình. Thì do là họ có một cái gần gũi với vậy, tức là thường xuyên đối cảnh với lại những cái cảnh mà nó trái nghịch lòng cho họ, vì vậy cho nên là cái tâm của họ dễ dàng sân. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng một trong bốn cái nguyên nhân, thứ nhất là cái tánh của người hay sân, thứ hai là họ không xéo suy xét trong mọi vấn đề, thứ ba là thiếu cái sự học hiểu. Nếu mình có sự học hiểu thì một vấn đề được, một sự kiện, một sự việc được xảy ra thì họ sẽ suy xét nhiều góc độ, nhiều khía cạnh khác nhau, để rồi cái tâm của họ sẽ hạ bớt. Cái người mà họ không có một cái sự suy xét là do họ thiếu học hiểu, họ thiếu học hiểu. Rồi cái người cái thứ ba nữa, thứ tư nữa là cái người đó họ thường gặp cái cảnh trái ý, cho nên ở đây cái tâm sân là một trong những cái tâm mà rất là độc, hiểu cho là được biểu trưng cho con rắn, mà chúng ta biết rằng nó có cái nọc độc như vậy. Thì cái người á, chúng ta thấy rằng cái hạng người thứ nhất ở đây được ví như là cái người mà tức là không có thường sân giận, nhưng mà khi mà họ sân giận á thì cái sân giận đó họ nuôi một cách rất là nuôi trong lòng rất là một cách lâu dài, thậm chí là giận từ đời này, giận từ ngày này sang tới ngày khác. Mà giận thì quý vị biết rằng không thấy thoải mái, ngủ cũng không được vui nữa. Nhớ tới ngủ quên thì thôi, nhưng mà nhớ tới thì tự động là thấy khó chịu, nóng nảy, rồi tự nhiên là mình cảm thấy như là có cái gì đó nóng bức khó chịu, rồi làm cho ngủ cũng không yên. Mà đang ăn như vậy á, ví dụ như mình đang dùng vật thực mà mình là tâm của mình sân thì tự động nó no ngang, nó no ngang, ta gọi là no ngang cổ, tức là cái giống như là cái sự mà nó khó chịu là tự động cái cảm giác của mình nó không được thoải mái, là mình không ăn được ngon được. Vì như vậy thì cái người thứ nhất á, là do họ họ dễ sân mà họ dễ hiềm hận á, thì cái tâm sân đó quý vị biết rằng là do mình suy nghĩ người khác lỗi lầm á, cho nên là mình sân. Và người đó làm lỗi lầm như thế này, làm lỗi như thế kia, hoặc là họ làm không đúng, không đúng là không đúng theo cái ý của mình, chứ chưa hẳn là cái việc đó nó là không đúng đâu. Và nó không phải là không đúng, mà nhiều khi là không đúng là không đúng với cái tâm của mình, cái ý của mình. Mình mong người ta, mình nghĩ người ta phải làm như vậy, phải nghĩ như thế khác. Ví dụ như quý vị giờ thấy nè, cái gì mà mình nghĩ rằng liên quan tới cái mình á, cái tôi á, thì mình khổ lắm. Dạ, và mình nói đến cái phương diện vật chất của cải, thì liên quan đến cái gì mà được gọi là vật chất của cải của mình, thì hả, mà ai mà làm mất mát của cái vật chất của mình thì mình cảm thấy như là khó chịu rồi. Cái thứ hai nữa là nếu như mình nghĩ là người thân á, thì cái người thân á, nó lại làm khổ cho mình nhiều hơn là cái người mà dân, người dân nước lã. Vì sao? Là cái người dân nước lã mình không có chấp cái tôi cái ta trong đó, không nghĩ là người đó là cha của mình, hay người đó là mẹ của mình, hay là người đó là con hay là cháu của mình. Khi mà mình không có chấp những điều đó thì những cái điều đó nó không có ảnh hưởng gì lớn đối với cái sự để làm cái sự chi phối cho cái tâm của mình phải là ghét hay là khó chịu hay là nóng bức. Cho nên là cái hạng người thứ nhất đó, là cái hạng người mà Đức Phật ngài chỉ cho là cái người mà có cái nọc dẫn chạy, nhưng mà cái người này là cái người hạng người thứ nhất được chỉ cho cái người mà không thường xuyên phẫn nộ, nhưng mà khi mà họ phẫn nộ thì họ phẫn nộ một cách ngấm ngầm lâu dài, tức là họ giận rất là dai, giận rất là dai. Người ta nói là một trong những cái hai cái điều nếu mà có hai cái hình ảnh mà để cho con người ta trước khi chết người ta dễ nhớ, người ta nhớ nhiều hơn, đó là người mà quá thương và người quá ghét. Dạ, người quá thương, người quá thương tức là nếu như một ai đó mà mình thương họ, hoặc là con của mình, hoặc là cha mẹ của mình, hoặc là anh em của mình, hoặc là vợ chồng của mình, hay hoặc là bằng hữu của mình, nói chung là người nào mà mình thương họ, thì khi mà mình nhắm mắt, chuẩn bị nhắm mắt lìa đời, mình dễ dàng nhớ họ hơn. Hay hoặc là người mà mình quá ghét, mình quá ghét đến mà sắp chết á, thì mình lại nhớ đến những gì đó, thì nuôi cái sự hiềm hận. Cho nên hai cái hình ảnh mà chúng ta biết rằng cái người mà để cho cái người mà sắp chết dễ nhớ nhớ nhiều hơn là cái người mà quá thương hoặc là cái người mà quá ghét. Cho nên ở một mức độ bình thường, cái thái độ bình thường của một người tu tập á, tức là mình giữ ở một mức độ bình thường, không quá thương cũng không quá ghét. Mà quá thương ở đây trong cái nghĩa là mình ái luyến quá nặng. Còn mình quá ghét tức là tâm hiềm hận hay là cái sự sân hận của mình quá cao độ, để rồi nuôi cái hiềm hận đó từ đời này sang cái đời khác. Chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Pháp Cú có cái câu chuyện mà liên quan đến đến một cô thiếu phụ ở thành Sawatthi. Khi mà con vợ Sa đó rượt theo để mà bắt cái đứa con của mình để mà ăn tươi nước sống đi. Nhưng mà cứ rượt ra và cuối cùng mà tới chùa Kỳ Viên được Đức Phật giảng hòa và được biết là được nhắc đến cái tiền kiếp là ở trong nhiều đời nhiều kiếp những người này đã hiềm hận sân hận với nhau, cho nên là có kiếp thì người vợ cả lại tìm cách để giết con cái con, cái bào thai của người vợ bé, và người vợ bé chết rồi cái tái sanh lại làm con cọp, rồi một người kia tái sanh lại làm con nai, rồi cuối cùng là cái kế tiếp nữa là tái sanh làm con mèo và con gà, cứ con này lại xé xác con kia lại tàn sát con nọ, và kiếp cuối cùng thì một người thì sanh là một cái cô thiếu nữ, một cái người phụ nữ ở trong thành Sawatthi có con, rồi cái người kia, cái con vật kia thì nó cũng sanh lại là một con quỷ giò xoa để mà ăn thịt ăn thịt để báo oán, ăn thịt đứa con của cái người phụ nữ đó để báo oán lại, phát xuất từ ở cái gì, ở cái lòng sân giận, cái hiềm hận đó. Cho nên là cái hạng người thứ nhất chúng ta thấy rằng được nói đến như là hạng người mà ít có giận, nhưng mà họ giận một cách lâu dài, bền bỉ, bền bỉ. Rồi cái hạng người thứ hai mà chúng ta thấy ở đây là hạng người mà nọc, mà nọc dẫn chạy và không cái hạng người thứ hai là nọc vẫn chạy và độc nữa. Xin lỗi quý vị, là hạng người thứ hai á, nọc không dẫn chạy mà độc. Cái hạng người thứ nhất là nọc dẫn chạy, nhưng mà nọc ở đây là nọc không dẫn chạy mà độc, là một cái người mà thường xuyên phẫn nộ, và sự phẫn nộ của người ấy không có ngấm ngầm lâu dài. Ở đây đó thì chúng ta thấy có những người giận rất là, họ giận là phừng phừng lên đó, tức là họ tìm mọi cách, họ có cái gì ở trong tay thì cái vật đó là cái vũ khí của họ để họ tàn sát đối cái đối phương. Đối phương họ sẵn sàng chặt hoặc là chém hay hoặc là chọi, hoặc là họ làm các cái cách này để sao làm tổn hại cái đối phương của họ, cái người mà họ đang giận. Như vậy thì có những người thì dễ sân lắm, nhưng mà họ sân, họ nóng giận rồi trong một phút chốc lát rồi họ không còn giận một cách lâu dài, giận một cách lâu dài. Thì cái người đầu á, cái hạng người thứ nhất thì chúng ta thấy rằng ít có nóng giận, nhưng mà khi họ nóng giận thì họ giận rất là lâu dài, giận từ đời này sang tới đời khác, hoặc giận từ năm này sang tới năm khác. Chúng ta thấy có những người như vậy. Nhưng mà có người thì nóng rất là nóng, nóng phừng phừng lên, người ta nói nóng như Trương Phi, rồi giận bừng bừng lên, nhưng mà rồi đó, rồi thì thôi, rồi thì thôi. Nhưng mà sự thật ra thì cả cái, chúng ta thấy rằng một cái điều mà nóng giận lâu dài hay là nóng giận dội dã đó, tức là cái hiềm hận lâu dài hay là nóng giận dội dã đó, thì cái đó cũng là cái không tốt. Thì khi mà mình giận lên rồi thì cái mình đang nóng, cái việc mà chúng ta đang nóng giận mà chúng ta nóng phừng lên á, tức là nóng giận hiềm hận lên á, thì cái điều đó nó đã khiến cho chúng ta có những hành vi tạo cái nghiệp bất thiện. Bởi vì từ ở cái tạo cái nghiệp bất thiện từ ở lời nói, hay hoặc là tạo cái nghiệp bất thiện ở cái việc làm. Cái người mà tạo cái nghiệp bất thiện ở lời nói là họ sẵn sàng sỉ giả, chửi mắng, hay hoặc là dùng những cái ngôn từ hết sức là cay độc, cay độc để thỏa mãn cái gì mà mình nghĩ rằng mình sẽ sử dụng hết cái khả năng ăn, cái lời tiếng nói của mình để mà triệt hạ đối phương. Hoặc là có những cái người vì cái sự nóng giận đó mà mình có sẵn sàng là xem như là trong tay mình có vật chi thì là cái vũ khí để mà mình làm tổn hại, sát hại cái đối phương. Thì cái đó là cái mà hai cái, cả cái nóng giận dội dã, tức là nóng giận rất là phừng lên, và một cái mà nuôi một cái tâm hiềm hận lâu dài, thì cả hai cái đó đều là không tốt. Người ta nói, người xưa họ nói cái câu rằng là no mất ngon, giận mất khôn. Tức là no mình ăn không thấy ngon nữa, mà giận thì mình cũng không thấy khôn. Do là mình không nói theo một cách là lúc đó đó cái tâm của mình rất là, cái tâm của mình rất là phóng dật, rất là khó chịu, và mọi cái hành vi của mình mình không có kiểm soát được, cho nên là mình sẵn sàng buông ra những cái lời cay độc, và sẵn sàng mình có những cái hành vi xấu xa để làm tổn hại những người khác. Cho nên cả hai cái điều này đó nó cũng là không tốt hết. Cái người mà nóng dội lên, hay hoặc là một cái người mà nuôi cái hiềm hận, tức là nuôi cái sự sân hận một cách lâu dài thì cũng không tốt hết. Ở đây đó chúng ta thấy rằng cái hiềm hận nó phát xuất từ ở cái gì, cái nghe hay là cái thấy hay hoặc là cái suy nghĩ. Mình nghe người khác nói, mình không có suy xét thì mình cũng dễ sân giận. Rồi mình nghe, do nghe mà mình lại sân giận. Có người nghe thì quý vị biết rằng nghe thì nghe một lần thì họ chưa có thể sân đâu, nhưng mà nghe nhiều lần, đôi ba lần như vậy thì họ sẽ khởi cái tâm sân lên, là như vậy. Rồi hoặc là họ thấy một lần thì cũng như là sự thoáng qua thôi, họ cũng không có gì mà sân giận. Nhưng mà khi mà họ thấy được nhiều lần như vậy thì họ cảm thấy khó chịu. Từ ở cái nghe, cái thấy đó nó tạo nên cái tâm của mình. Bởi vì sao? Cái tâm phàm phu thì nó có những cái pháp bất thiện, là tham, là sân hay là si, hoặc là những cái pháp bất thiện khác tương tự. Thì với một cái nghe hay cái thấy thì họ đã làm sân giận, và cái do có những cái trường hợp là mình tự suy tư lên là mình sân giận thôi, mình suy nghĩ mình sân giận, tại vì mình nghĩ là người đó làm tổn hại mình hay tổn hại người thân của mình, đã làm tổn hại hay là đang làm tổn hại hoặc là sẽ làm tổn hại, mình nghĩ như vậy, cho nên là cái tâm của mình nó sẵn sàng sân lên. Mà chúng ta thấy là đặc biệt ở trong một cái chuyện mà võ hiệp của người Trung Quốc ấy. Người Trung Quốc họ họ viết truyện như vậy, họ đặt cái chữ lời hứa rất, cái chuyện giữa võ hiệp đối với cái người Trung Quốc, họ đặt cái chữ tín lên rất đặc quan trọng, tức là cái lời hứa của họ, họ là đã là cái lời hứa. Mấy cái người mà chúng ta thấy rằng cái người mà gọi là làm cái nghề bảo tiêu ngày xưa đó. Bảo tiêu là cái người mà giống như nhận ai để chuyển cái món hàng đó, dù cái món hàng đó nó có giá trị như thế nào, ít hay là nhiều giá, và thậm chí có những cái món hàng mà nó dẫn đến cái sự tồn vong của tánh mạng của một nhóm người ở trong cái người nhóm người để bảo tiêu đó, hay gọi là tồn vong của cái gọi là một cái nơi mà để bảo tiêu. Họ đã, khi mà họ đã hứa ai một cái điều gì thì họ sẵn sàng đem cái món hàng đó, dù họ phải chết hay là dù họ bị thương vong như thế nào thì họ cũng đem. Nhưng mà một điều là chúng ta thấy rằng khi mà họ họ đã giống như là chúng ta thấy một cái người người Trung Quốc họ nói là khi mà, tức là người quân tử, họ nói cái câu là người quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Người 10 năm chưa muộn. Mà thật sự ra là quân tử thì mình lại là bỏ những cái chuyện nhỏ nhặt, hay là bỏ những cái điều mà mình thấy là nó không không hợp lắm. Và do vậy mà nói là người quân tử thì trả thù 10 năm chưa muộn, tức là họ nuôi một cái hiềm hận rất là sâu, sự sân giận rất là lớn, và thậm chí đời này không trả được thì con cháu sẽ tiếp tục để trả cái thù đó. Thì đó là cũng cái tính chất đặc biệt, hay là nói là theo cái tập quán của một cái dân tộc, hay là họ đưa lên một cái nặng về một cái điều gì đó. Mặc dù là cái chữ tính thì đối với họ rất là đặt trọng tâm, họ rất là trọng, coi trọng cái chữ tính. Nhưng mà ngược lại, khi mà họ có thù thì họ sẽ báo oán, tức là họ sẽ trả thù. Đời này trả không được thì đời sau sẽ trả, hoặc là thậm chí rằng bây giờ trả không được thì con cháu sẽ tiếp tục đứng lên để trả nữa, sau khi con cháu lớn lên rồi trả thù. Thì cái cách đó là cái cách mà người ta gọi là mà trả thù, nuôi một cái hiềm hận một cách lâu dài. Thì ở đây đó, cái như chúng tôi đã nói rằng cái sự hiềm hận của cái hạng người thứ hai là hạng người mà thường xuyên phẫn nộ, nhưng mà phẫn nộ của người ấy thì không có một cách lâu dài, tức là họ cũng sân giận nhưng mà sân giận không có một cách lâu dài. Còn cái hạng thứ ba mà chúng ta thấy ở đây được chỉ cho cái hạng người nọc mà nó không dẫn chạy và cũng không độc lắm. Cái hạng nọc không dẫn chạy nhưng mà cũng không độc lắm. Mình xin lỗi quý vị chờ chúng tôi một chút. Cái hạng, xin lỗi quý vị, hạng thứ ba là cái hạng thứ ba là vừa nọc vừa dẫn chạy, mà vừa là nó ngấm ngầm một cách lâu dài. Thì ở đây là chỉ cho một cái người mà dễ sân, nhưng mà họ sân thì họ không thể bỏ được, họ sân thì họ nuôi một cái sự báo oán, báo oán từ đời này sang đời khác, từ chuyện này sang đời chuyện khác. Có những người thì có khi quý vị thấy rằng nằm gai nếm mật để sẵn sàng báo thù, để trả thù được một cái điều gì đó, họ nghĩ rằng báo thù. Thì cái sân giận giữa một cái người mà chúng ta thấy là dễ dàng sân giận, tức là nóng như chư phi, nóng dầu, nóng dữ lắm, nóng phừng phừng, cái mặt thì phừng phừng, rồi môi của họ giật lên, rồi họ run rẩy cả người, rồi họ hành động thô tháo, thì cái đó là cái sự nóng dội, nóng giận rất là lớn. Và nhưng mà họ lại nuôi một cái hiềm hận một cách lâu dài nè, năm này sang tới năm khác, tháng này sang tới tháng khác, đời này không được thì sẽ nuôi cái hận thù tới đời sau nữa. Thì cái đó là cái hạng người mà chúng ta cũng thường gặp có những người như vậy. Rồi nhưng mà họ lại là nuôi một cái hiềm hận một cách lâu dài. thì cái đó là cái nguy hiểm, cái nguy hiểm. Và cái hạng người thứ cái hạng người này đấy, thì chúng ta thấy rằng cái hạng người thứ ba này đó là cái hạng người mà là rất là nguy hiểm, bởi vì họ vừa nóng dội, vừa nóng nóng dội mà lại là họ vừa có một cái nuôi cái hiềm hận một cách lâu dài, tức là sự sân giận của họ, họ chấp rất là lâu, họ chấp là người này làm khổ tôi, hay là người này làm sai làm quấy vân vân, thì từ đó họ nuôi mất cái hiềm hận. Mà quý vị biết rằng là cái sân giận á, là mình chỉ thấy lỗi của người khác chứ mình không thấy lỗi của mình. Cái tâm sân đó là vậy, chỉ thấy lỗi của người khác chứ không thấy lỗi của mình. Như vậy thì từ ở cái chất đó, cả cái chất trong cái tiếng nói, chất trong cái việc làm, hay là chất trong cả, có những người họ giận đó, người kia không làm gì mình, nhưng mà họ chỉ thấy cái tướng đi của người đó là không ưa rồi, cái mặt thấy ghét, ví dụ như vậy, hoặc tiếng nói thấy ghét, thì tự động mình nuôi cái hiềm hận lên. Mà ngay cả cái hiềm hận mà cái người mà sinh cái tâm hiềm hận thì họ đã đa, họ hiềm hận lúc nào thì họ sẽ đau khổ lúc đó. Dạ, đau khổ lúc đó. Cho nên cái có những người thì quý vị biết rằng nhiều khi người ta không làm gì tới mình, không chọc ghẹo gì tới mình, tức là không có làm gì chọc ghẹo gì tới mình, nhưng mà cái thấy tướng đi của người ta là không ưa rồi, ghét rồi, hay hoặc là nghe cái tiếng nói của người ta là không ghét, là ghét rồi. Thì cái đó là gì? Từ ở cái chỗ mà mình chắc cảnh, chắc rằng như vậy như thế kia, cho rằng như vậy mới đúng, cho rằng như vậy là sai, vân vân. Thì từ ở cái điều đó nó chắc. Và cái hạng người thứ tư mà chúng ta thấy rằng cũng không có nọc, không có dẫn chạy, và cũng không có tức là họ không có ngấm ngầm lâu một cách lâu dài nè, là hạng người mà họ không thường xuyên phẫn nộ. Không phải là chuyện gì họ cũng phẫn nộ, tức là những chuyện đáng lắm thì họ mới phẫn nộ. Có những người lại vậy, hoặc là họ không phẫn nộ, họ không phẫn nộ, đồng là một sự việc xảy ra. Dạ, một đồng sự là sự việc xảy ra, mọi người đều nghe như nhau, mọi người đều thấy như nhau, và mọi người đều nghe như nhau, thấy như nhau. Nhưng mà có người thì lại sân giận rất là nhiều, khó chịu rất là nhiều. Nhưng mà cái người mà có những người lại không sân giận, tức là nghĩ chi chuyện đó hết sức là bình thường, không có gì hết. Bởi vì cái người mà như chúng ta, nó có một cái nguyên nhân là do mình không suy xét, không suy xét một cách thấu đáo, hay gọi là không khéo tác ý. Dạ, không khéo tác ý. Khéo tác ý ở đây là mình suy xét làm sao để rồi mình xóa bỏ cái sự sân giận đó, hay hoặc là mình xóa bỏ, đẩy lùi đi những cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình, thì đó gọi là khéo tác ý. Nhưng mà một người không khéo tác ý thì chỉ cần một cái chuyện nho nhỏ thôi, dạ, một cái chuyện nho nhỏ thôi, một lời nói đơn giản thôi, hoặc là một cái cử chỉ đơn giản thôi, thì người đó dễ dàng sân giận. Thì cái hạng người thứ ba, thứ tư này chúng tôi muốn nói, tức là hạng người mà không dễ gì họ sân giận, không dễ họ sân giận, hoặc là và rồi họ cũng không có ngấm ngầm một cách lâu dài, tức là họ cũng không có dễ gì mà sân giận. Mà dù họ có sân giận thì sân giận trong một chút lát nhỏ nhỏ nào đó thôi, nhưng họ rồi cũng thoáng qua, họ cũng bỏ qua, chứ họ cũng không có sân giận một cách lâu dài. Vì sao? Cái người mà mình biết rằng đối với cái bậc thánh thì mình không nói, đặc biệt là bậc thánh tam quả thì đã đoạn từ được dục ái và sân rồi, cho nên cái sân của các vị đó cũng không còn, cái sân của vị đó cũng không còn, cho nên là vị đó là do đoạn tận những cái phiền não sân, cho nên là vị ấy không còn sân rồi, đã đành rồi. Nhưng mà với một người mà có tu tập, hay hoặc là chúng ta thấy với một cái bậc nhị quả thì cái lòng sân của họ, cái tâm sân của họ và cái tâm ái dục của họ nó đã giảm đi rồi, cái vị đó đã giảm đi rồi. Nhưng mà một người phàm phu bình thường á, thì mặc dù là có những cái phiền não ở trong tâm, có tham, có sân, có si đầy đủ hết, nhưng mà do họ có thường xuyên quân tập cho chính mình, tức là có sự tu tập cho chính mình, là thường xuyên á suy nghĩ về cái sự nguy hại của lòng sân, của tâm sân. Tại vì mình nghĩ rằng cái tâm sân mà nó sanh khởi lên á, thì quý vị biết rằng là mình tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện lắm. Cha mẹ mình cũng có thể đánh đập, mình có thể chửi mắng, thầy tổ mình có thể chống bán, hoặc là thầy tổ mình có thể trả treo, vân vân. Thì nói chung những cái bậc trưởng thượng mình cũng không, đối với một cái người mà có cái cái lòng sân, cái tâm sân ấy, thì họ không kể gì hết, họ không kể gì hết. Cho nên là với một cái người mà có tu tập á, thì tu tập để cho cái lòng sân, cái tâm sân của mình được lắng dịu á, trước tiên là phải suy xét đến cái sự nguy hại của lòng sân đó nè, cái hậu quả của lòng sân. Bởi vì mình sân thì mình không có khôn. Dạ. Ai đó? Quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ, quý vị có nghe được không ạ? À, cảm ơn cô Anicha. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, tức là cái người mà là họ không có thể dễ gì sân, và họ sân cũng không phải là lâu dài, là do sao? Là do họ có cái sự quân tập, quân tu tập, mà trước tiên là họ suy xét về cái sự nguy hại của lòng sân, tâm sân. Cái tâm sân đó nó độc hại lắm. Người bên Bắc Tông họ có cái câu, họ nói là nhất sân chi quả, dạng thiêu công đức. Tức là một cái lòng sân mà mình, tâm sân mà mình khởi lên á, thì mình sẽ đốt hết cái rừng công đức của mình. Đốt hết rừng công đức. Thí dụ như cái tâm từ mà mình, chúng ta đã quân tập từ lâu, bây giờ tự nhiên là chúng ta khống chế nó không được, thì tự động cái tâm sân nó sanh khởi, đốt hết những cái từ tâm mà chúng ta từ bấy lâu nay chúng ta đã dưng bồi nữa. Hay hoặc là chúng ta có làm được một chút ít thiện sự gì đó, từ cái việc bố thí hoặc cái việc trì giới, mà từ ở cái điều thiện mà chúng ta đã làm, mà bây giờ động như cái từ cái tâm sân đó, chúng ta nói lời nói không suy xét, nói lời nói cẩu thả, rồi làm một cái hành vi cẩu thả, cho nên là nó tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện, đốt hết cái công đức của mình, tức là bao nhiêu cái phước của mình làm á, cái sự tu tập công đức ở đây là chỉ cho cái sự tu tập của mình, và cái phước đức ở đây là chỉ cho những cái thiện sự mà mình đã làm, trong đó có thiện sự bố thí, chúng ta kể lễ, hoặc chúng ta như thế này như thế khác, hoặc chúng ta có nhiều cái mà chúng ta làm, nói năng hay là việc làm để rồi đốt hết cái phước của mình. Cho nên là cái khi mà mình suy xét đến cái tính chất nguy hại của cái lòng sân, thì mình sẽ nguy hại là khi mà mình đang có những cái hành động hay là đang có những cái lời nói làm cho người khác khổ đau, thì cái nguy hại đó là cái nguy hại. Còn chưa có kể rằng cái hậu quả, tức là cái quả báo mà mình thọ lãnh những điều đó, thọ lãnh do lời nói việc làm phát xuất từ ở cái tâm sân. Cho nên khi mà mình suy xét đến cái sự nguy hại của lòng sân á, của tâm sân á, thì ngay lúc đó cái tâm của mình nó sẽ đình trệ lại, tức là mình sẽ được lắng dịu đi. Mọi việc mà mình, chúng ta có cái sự suy xét kỹ đó, thì lòng cái tâm sân của mình nó sẽ được hạ dịu đi, nó sẽ lắng dịu đi. Thứ hai nữa là chúng ta suy quán đến cái cuộc đời này nó ngắn ngủi, quý vị, nó ngắn ngủi. Ở trong kinh Pháp Cú gọi là: vì không hiểu mình gần quỷ diệt, nên chúng sanh mãi biết cạnh tranh. Nếu hai quỷ diệt gần mình, chúng sanh phí sức cạnh tranh làm gì? Tức là mình nghĩ rằng cái mạng sống của mình nó ngắn ngủi, nó đang quỷ diệt, nó đang sự quỷ diệt dần dần ở trong cái pháp bất thiện, dần dần ở trong cái sự sanh già bệnh chết. Do vậy đó thì mình nghĩ rằng cái mạng sống của mình nó ngắn ngủi như vậy, cho nên là mình ráng cố gắng nhịn cho nó qua, hay hoặc là mình ráng kham nhẫn, hoặc là ráng tu tập từ tâm để rồi chúng ta không có để cho cái lòng sân của mình hay cái tâm sân của mình nó xúi dục hay nó xui khiến mình đó. Và khi mà mình suy xét đến cái sự đến cái sự chết đó, thì thật sự ra những cái điều mà mình cần làm thì nên làm sao cho tâm của mình được trong sạch hơn, làm sao cho tâm của mình bỏ bớt đi những cái pháp bất thiện, bỏ bớt những cái pháp bất thiện. Cho nên là khi mà mình suy xét đến sự chết đó, thì cái mạng sống của mình nó ngắn ngủi như vậy đó. Mình suy xét là cái mạng sống mình nó ngắn ngủi như vậy, cho nên là mình không có dễ gì dễ vui, nếu như mình hay rằng cái căn bệnh của mình đang là đeo đuổi trong một vài tháng nữa, bác sĩ bảo rằng là trong vòng 10 ngày nữa hay hoặc là một tháng nữa bệnh nhân này phải chết, là vì bác sĩ đã thấy rõ được như vậy. Cho nên là khi mà bệnh nhân mà nghe được cái sự bệnh mà cái mạng sống của mình nó ngắn ngủi như vậy, cái căn bệnh nó là hoành hành, mình sắp sửa chết, thì một là có hai cái trạng thái tâm mà mình sanh khởi ra. Nếu như một người không có tu tập thì thấy sự chết đó, và thấy sự chết nó đeo đuổi tới gần đó, thì họ rất là sợ, rất là sợ. Và nếu như một người mà có cái sự tu tập, tức là có cái sự hiểu biết được cái mạng sống là vô thường, khổ, vô ngã như vậy đó, mình hiểu được như vậy, cho nên là những việc làm bây giờ là chuyện trước mắt, mình cũng do có niềm tin cho nên mình tu tập về thiền định hay là tu tập về hơi thở, những cái việc mà mình khởi cái niềm tin để sao thấy hình ảnh, tức là mình luôn luôn suy niệm về hình ảnh của Tam Bảo, hay hoặc là luôn luôn mình suy niệm về các thiện sự mình đã làm, thì việc mà người tu thường có sự chuẩn bị cho mình là như vậy. Bởi vì sao? Mình quân tập cho mình như vậy trở thành một cái thói quen, mà ráng nó trở thành một cái nguồn lực mà trước khi mình ra đi mình có được cái nguồn lực đó để mình nương tựa. Chứ còn rồi bông trên bập bềnh để rồi không có một điểm tựa nào hết, thì đó là cái mà giống như là một phương trời vô định, một cái phương hướng không có thể định đạt mình sẽ đi về đâu, không có một cái điểm tựa, thì đó rất là sự nguy hiểm. Cho nên là với cái lòng sân mà mình có một cái suy xét và suy xét về sự chết với mình, thì thật sự ra là sự chết nó đeo đuổi với mình, thì mình tự động mình sẽ ngăn chặn bớt, là mình sẽ ngăn chặn bớt. Cái thứ ba nữa là mình nên suy xét về 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 cuộc đời này, nó là sự khổ, sự vô thường. Vô thường là biến đổi từ cái hình mắt thấy, cái cảnh mà chúng ta thấy nó cũng vô thường, và cái âm thanh mà chúng ta nghe nó cũng vô thường, và thân xác này đây nó cũng vô thường. Khi mà mình suy nghĩ là nó vô thường, là nó có cái sự biến đổi như vậy, cho nên là những việc cần làm của mình thì mình nên làm, làm không có một cái chi là nương tựa bằng chính cái thiện sự mà mình làm, chứ không có cái gì mình niệm nương tựa. Điều mà không phải là do cha mẹ hoặc thân nhân hoặc là người thân của mình làm thế cho mình, mà chính mình có một cái tâm niệm chân chánh mới là sự điểm tựa của mình, hay là đó là sự cao thượng nhất. Cho nên rằng ở đây đó, khi mà mình nói rằng đối với một bậc thánh, một người phàm phu thì còn bị lệ thuộc ở trong tâm sân, trong tâm tham, vân vân, hay là tức là bị lệ thuộc ở trong phiền não. Nhưng mà đối với bậc thánh thì không phải gì vậy. Đối với bậc thánh thì các ngài, đặc biệt là bậc thánh A-la-hán, hay là đối với bậc Đức Phật cũng vậy, chánh đặc bậc chánh đẳng chánh giác cũng vậy, không phải vì vậy mà ngài buồn, không phải vì vậy mà ngài ưa thích. Có một lần nọ, thiên tử Ca-cú-thá hỏi Đức Phật là ngài có hoan hỷ hay sầu muộn gì không? Ngài có hoan hỷ, Sa-môn Gotama có, ngài có hoan hỷ hay là sầu muộn gì không? Thì Đức Phật ngài trả lời, ta được gì mà ta hoan hỷ? Khi mà mình hiểu rằng ở trong cái pháp phủ quy này, nó không có được gọi là cái gì gọi là được, đều là thành hoại không, thành trụ hoại không, không có cái gì được gọi là được. Và do vậy đó, thì không nghĩ rằng cái đó sẽ được đối với mình, cho nên là không có gì được gọi là vui, quan hỷ ở trong đó. Và không, và ngài nói là ta có mong mỏi gì mà ta sầu muộn. Tức là nếu như mà có một người mà sầu muộn ở đây là vì mình hy vọng, mình hy vọng người đó phải làm như vậy là vừa ý mình, làm như vậy là đúng, làm như vậy là hoàn toàn là đúng, hay làm như vậy là sai. Mình hy vọng quá nhiều, hy vọng về một người nào đó quá nhiều, nhưng mà người đó không làm được như cái ý của mình nghĩ, thì lòng sân của mình sẽ sân khởi lên. Hoặc là mình hy vọng về một cái gì đó, về chính bản thân của mình, mà mình không làm được như vậy thì mình cảm thấy như là day dứt, khó chịu. Từ ở cái đó là lòng sân của mình sẽ sanh khởi lên. Cho nên ở qua đây chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật trả lời rằng ngài không có, ngài được gì mà để đầu ngài quan hỷ, và ngài mong mỏi gì mà ngài lại sầu muộn. Ngài trả lời cho thiên tử Ca-cú-thá như vậy. Tức là khi mà thiên tử Ca-cú-thá hỏi Đức Phật là ngài có quan hỷ hay sầu muộn gì không, thì Đức Phật ngài trả lời rằng ta được gì mà ta quan hỷ, và ta có mong mỏi gì mà ta lại sầu muộn. thì giữa cái mong mỏi và được thì ngài không có mong mỏi hay là mong được cái gì. Vì vậy cho nên ở hai cái trạng thái tham và sân, vui thích, thỏa thích hay là chán ghét, ngài không có ở điều đó. Cho nên là cái hạng người thứ tư mà chúng ta biết ở đây là hạng người mà chúng ta biết rằng khi mà nói rằng cái hạng người là hạng người mà không có dễ gì sân giận, và họ cũng không có một cái hiềm hận một cách lâu dài được. Thì để đọc qua cái đoạn kinh này và để chúng ta tìm hiểu về cái đoạn kinh này, có lẽ là còn nhiều cái ý nghĩa rất là sâu sắc, chúng ta sẽ được Chư Tôn Đức thảo luận đằng sau và thêm liên quan đến cái bài học hôm nay. Thì chúng tôi giới thiệu cho quý vị nghe về Đức Phật ngài đã giảng về bốn cái hạng người hay là bốn cái hạng nọc rắn, tức là hạng nọc dẫn chạy nhưng mà nó không độc, rồi cái hạng độc mà nó không dẫn chạy, và cái hạng mà nọc vừa dẫn chạy vừa độc, mà cái hạng không độc cũng không dẫn chạy. Ở đây trong cái ý nghĩa tức là người mà có cái tâm sân, dễ sân giận, nhưng mà họ không có nuôi một cái hiềm hận lâu dài, tức là không có sân giận lâu dài. Một cái người mà không dễ sân giận nhưng mà họ sân giận một cách lâu dài. Rồi hạng người thứ ba là hạng người mà dễ sân giận mà lại nuôi một cái hiềm hận lâu dài. Và hạng người thứ tư là hạng người không dễ gì sân giận và cũng không dễ gì không, và người đó cũng không có một cái nuôi cái hiềm hận, tức là lòng sân giận một cách lâu dài. Thì tóm lại trong cái bài học hôm nay, chúng ta được tìm hiểu đến bốn cái hạng người là có những cái cơ tánh, cái tâm tánh như vậy để chúng ta hiểu biết thêm. Chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Xin dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức, mong quý ngài được an lạc. Chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì những vị Phật tử luôn luôn được sự an lạc. Cuối cùng thì chúng tôi xin được chấm dứt bài học ở đây. Chúng tôi xin được xuống hết.
Bây giờ con ta không sắc phú kính chuyện là đến nhà để Đức Phật Tân đã thiết kế trong thời gian vừa qua. Con xin được ra thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ và tự tiêu để Đức Thị Quyền, Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tân, để Đức Minh Thành cùng với Sư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mà không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi nó có rõ ràng hay không? Có lẽ là quý vị nhập giờ, có lẽ là quý vị cũng nghe được rõ. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, qua cái phần thuyết giảng của Đại Đức Phật Tân, giờ đây là chúng ta sẽ đi vào phần thảo luận. Phần thảo luận này thì con kính những lễ sư trưởng và kính bạch với sư trưởng, con xin cũng sư trưởng quan điểm thảo luận về từng câu số 1. Trong cái câu thảo luận số 1 này có hỏi rằng phẫn nộ và sân tâm nó có giống nhau hay không, phẫn nộ và sân tâm có giống nhau hay không, thì cái điều này con xin được hỏi sư trưởng quan điểm thảo luận về câu hỏi số 1 này. Dạ. Ồ chồng sao sư phụ biết con đã con rồi. Dạ. Dạ hôm nay cho anh thấy nhất của thị trưởng mà thấy có thị trưởng hôm nay. Dạ nhất của thị trưởng dạ có lẽ rằng là vừa học là hỏi rồi. Dạ dạ vậy thì bây giờ con xin sư phụ sẽ kêu quan hỷ cho con. Vậy thì câu thảo luận số 1 này không có sư trưởng mà trong rung, vậy thì con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùng câu số 1 này. Câu số 1 này hỏi rằng là phẫn nộ và sân tâm nó có giống nhau hay không. Dạ dạ con kính đảnh lễ và con xin kính thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùng câu số 1 này.
thời gian.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, rất tiếc là hôm nay sư trưởng và thượng tọa nhân đẳng không có trong rừng. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng có nhiều vị giảng sư có đến 5 câu hỏi thảo luận. Có lẽ là chúng ta sẽ thảo luận cho đến hết giờ được. Và Đức Pháp Tính vừa nêu câu hỏi số 1 vừa cho chúng tôi để hỏi trả lời. Ở đây thưa quý vị, phẫn nộ tức là tâm sân, nhưng mà tâm sân không phải chỉ có sự phẫn nộ. Theo công ty dự pháp Abhidhamma thì tâm sân tức là một trong ba loại tâm bất thiện, tức là tham sân và si. Nhưng mà nói đến tâm sân đó, cái tâm mà có sở hữu sân hay là sân tâm sở phối hợp thì tâm sân nó chưa hẳn là cái sự phẫn nộ. Bởi vì tâm sân sân khởi nó có nhiều trường hợp. Nó sự bực bội ở trong lòng, hay là không vừa ý với cảnh nghịch, thì lúc đó là tâm sân sân khởi. Nhưng mà lúc đó thì không gọi là phẫn nộ, bởi vì cái chữ Patikhat, chữ Vyapada, Kotha, vân vân, những cái từ đó đều để chỉ cho cái hình thái của tâm sân cả. Nhưng mà tâm sân đó, nếu như mà bực tức với chúng sanh khác, ghét bỏ chúng sanh khác, hay là quan trái với chúng sanh khác, lấy chúng sanh khác làm đối tượng để tâm sân sân khởi, thì như vậy cái tâm sân đó được gọi là phẫn nộ. Nhưng mà nếu trong trường hợp chỉ là một trạng thái bực mình, ví dụ như khi chúng ta bị bệnh, bị nhức đầu, bị đau răng, hay là bị cái chứng bệnh nào khác làm cho chúng ta bất an, thì khi mà cái thân bất an như vậy mà một người không có sự tu tập thì tâm của họ sẽ khởi lên cái sự khó chịu, cái sự bực bội, cáu gắt, thì lúc bây giờ chỉ gọi là tâm sân chứ không phải là cái sự phẫn nộ. Tức là cái sự phiền toái, phiền não trong lòng thì nó thuộc về nội phần, cảnh nội phần. còn tâm sân, mà lấy chúng sanh khác làm đối tượng để bực bội khó chịu, thì như vậy là lấy cảnh ngoại phần. Mà hết tâm sân lấy cảnh ngoại phần đó, thì chúng ta gọi là sự phẫn nộ. Còn tâm sân mà thuộc cảnh nội phần, tâm sân mà lấy cảnh nội phần làm đối tượng, thì như vậy chỉ là tâm sân chứ không có, không phải là cái sự phẫn nộ. Lại nữa, ở đây khi một người họ lật khởi lên cái tâm bổn sẻn, hối hận, mất sa đi giá hoặc là phút của chát, thì cũng đều là tâm sân, cái hình thái của tâm sân. Bởi vì bốn thuộc tánh đồ sát chê tê sĩ cá, thuộc tánh sân, tí xa chê tê sĩ cá là tật, mất sa đi giá lận, phút của chát là hối. Bốn cái thuộc tánh đó nó đều thuộc về nhóm sân phần đồ chất tục cát chia tất cả. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng ở trong cái diệu pháp phân tích chặt chẽ về sắc sao quá, tức là về cái pháp thực tánh, còn ở trong kinh tạng thì nói đến nhiều với những cái từ ngữ để sử dụng sâu xa về ý nghĩa gọi là Artha Gambhiro thôi. Và ở đây một người học Phật thì chúng ta cần phải lưu ý rõ điểm đó. Có những người họ khi nghe nói đến tâm sân, ví dụ như khi mà họ gặp cái cảnh buồn phiền, họ bị mất tiền bạc vân vân, thì họ khởi lên cái sự buồn phiền, mình nói rằng là cố gắng giữ tâm mát mẻ, đừng để sân tâm sân khởi. Vì họ cho rằng họ chỉ phiền não chứ họ đâu có sân giận ai đâu. Thì họ hiểu như thế đó thưa quý vị. Tất nhiên rồi, nếu mà chúng ta xài trong cái ngữ nghĩa thường thức mà chúng ta gọi là sân đó, thì nó đồng nghĩa với chuyện phẫn nộ. Nhưng mà nói theo cái nghĩa của thực tính pháp ở trong A Di Đà đó, thì tâm sân chưa hẳn là sự phẫn nộ. Bởi vì tâm sân chỉ là cái trạng thái tâm có sân tâm làm gốc, rồi sau đó nó tùy theo cảnh mà chúng ta nói cái tâm sân đó thuộc về phẫn nộ hay là chỉ là cái trạng thái phiền muộn, lo âu hay là sợ hãi, vân vân, nó tùy theo trường hợp. Thông thường khi mà chúng ta nói đến cái sự phẫn nộ thì chúng ta biết rằng phẫn nộ với ai đó, sân với ai đó thì mới gọi là phẫn nộ. Còn khi mà chúng ta có cái sự sầu muộn thì thông thường họ không cho rằng tâm sân, họ không cho rằng đó là cái sự phẫn nộ. Nhưng ở đây chúng ta học Phật pháp thì chúng ta phải biết cái trạng thái nào mà là tâm bất an thì đều gọi là sân tâm cả. Rồi tùy theo sân tâm đó là đối tượng bên ngoài hay đối tượng bên trong mà chúng ta mới dùng cái từ gọi là phẫn nộ hay là giận hờn hay là sân giận, thù oán, quan trái, chúng ta mới xài cái chữ đó. Còn khi mà tâm sân sanh khởi mà cảnh thuộc về nội phần, tức là mình thất vọng, mình tuyệt vọng với cái gì mà mình không đạt được như ý muốn, cái trạng thái tâm đó cũng là cái trạng thái tâm sân, nhưng ở đây không gọi là cái tâm phẫn nộ được. Cho nên trong cái câu hỏi số 1, phẫn nộ và sân tâm có giống nhau nhau không, thì chúng ta nói rằng nó chỉ giống nhau một phần chứ không phải là giống nhau hoàn toàn. Hay chúng ta nói cách khác, phẫn nộ tức là sân tâm, nhưng mà sân tâm thì còn nhiều cái trạng thái khác chứ không phải chỉ riêng về cái sự phẫn nộ. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi số 1 mà Đức Phật Tính vừa nêu trong cái phần thảo luận. Xin mời để Đức Phật Tính tiếp tục phần thảo luận câu khác. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, ta cũng xa thú mà con xin tri ân đến sư phụ rất nhiều. Thầy không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Một lần nữa con xin được thay mặt ra để chứng tỏ cho sự cần tri ân đến sư phụ rất nhiều do sư phụ đã thảo luận thành công sư một vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua câu thảo luận số 2. Trong câu thảo luận số 2 này thì con xin được cũng đại đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận dùng câu số 2. Không biết đại đức Tề Quyền có mặt ở trước máy không vậy? Nếu đại đức Tề Quyền có mặt ở trước máy, tỉnh đại đức quan hỷ cho con biết được cái tín hiệu để con tỉnh đại đức. Dạ, và chúng ta cũng nhận được tiền quyền còn rất là quen mỹ thiên dịch để đức vừa tài lên chính thức để đức trong câu thảo luận số 2 này thì có hỏi rằng là do cái nguyên nhân gì mà chúng sanh có sự phẫn nộ. Dạ, có nghĩa là do cái nguyên nhân nào mà chúng sanh thì có sự phẫn nộ. Còn chính thức là cái thảo luận về câu số 2 này.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ thưa đại chúng, có nghe rõ không ạ? Dạ thưa nghe rõ. Dạ cảm ơn cô Ni Cha, cảm ơn cô Vinh Ngọc. Cô có để đến sư phụ Từ Siêu, để đến Đức Pháp Tính, để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý sư cô, quý chú nữ cùng chư Phật tử. Thì kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể quý vị, nếu đó là cái nguyên nhân của sân tâm nó khởi lên nó có do nhiều cái các nguyên nhân và của hoàn cảnh. Bây giờ cái trạng thái của phẫn nộ hay trạng thái của sân tâm chính là cái sự khó chịu, cái sự bực bội ở trong tâm. Mà cái trạng thái khó chịu đó chính là cái gì? Chính là cái không vừa lòng đối với cảnh. Nếu một người không có tu tập, không có tu tập niệm, chuyên niệm cái từ tâm, thì gặp một cái nghịch duyên, gặp cái nghịch cảnh là lập tức sẽ khởi sanh ngay cái sân tâm. Thì ở đây chính là cái cảnh nghịch, là cái nguyên nhân nó khởi sanh cho chúng ta. Cái sự nguy hiểm của cái sân tâm này chính là cái tâm nó vốn tức là bực bội, nó khó chịu đối với cảnh, nó không hài lòng đối với cảnh. Mọi thứ nó sẽ chấp nhận, nó sẽ hủy diệt và sẽ phá cho nó tan. Một người mà chúng ta thấy hoàn toàn họ khó chịu, họ bực bội khi mà cái người cảnh có thể là tự nhiên họ đập đồ đạc, rồi họ đánh người, họ đập người kia, thì càng đập thì cái sân tâm họ càng tăng, cho nó đập cho đã tức đã giận, thì cái gọi là đã tức đã giận đó là họ không vừa lòng đối với cái cảnh nhật ở trước mắt của chính họ, ở trong tâm của họ, hay là cái sự oán hận, cái sự oán thù. Ở đây chính là cái nguyên nhân là cái lòng sân hận hay là cái cảnh nhật đối với tất cả mọi người. Cái nghịch cảnh đó nó là một nguyên nhân xuất hiện. Bây giờ mình không có cái sự tu tập từ tâm, không có chánh niệm, không có chánh định, đây là cũng một trong những nguyên nhân, tức là chúng ta không có khéo tất ý, không có bình thản ở trước cái cảnh. Chúng ta thường nghe kia tăng giảng thuyết hoài là gì? Mong rằng tâm mình luôn luôn khỏe mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng nói với từ tâm thì không nói với sân tâm. Đây là chúng ta lòng dặn lòng, tâm dặn tâm, phải có chánh niệm, phải có một cái sự chuẩn xác. Khi chúng ta gặp phải tâm, chúng ta sẽ không bị phóng dật. Cái nguyên nhân mà sân tâm, đây là do tâm bị phóng dật. Cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sân tâm là do tâm của chúng ta thiếu cái gì, thiếu cái chánh niệm, cái sự quan sát để mà chúng ta có thể vượt qua được. Chính cái sự phẫn nộ, nó bất mãn, nó khó chịu, nó không hài lòng đối với cảnh thì chúng ta tránh né nó. Cái nguyên nhân là chúng ta không tránh né, cho nên chúng ta gặp cái cảnh nghịch. Mà cái sự tu tập thì thời là chúng ta phải tránh né cái gì? Có những chuyện ưu phiền, ví dụ bây giờ chúng ta biết, bây giờ hôm nay đi tới, nếu như chúng ta biết rằng bài tiệc bài tùng lên để vui chơi, để nhậu nhẹt, để đời ca hát sướng thế nào, rồi chút xíu tiệc tùng lên thì bắt đầu rượu chè, mà rượu chè vào thì lời ra xong thì phải có đánh đập, có nhiều văn tục vân vân, thì một trong những cái là chúng ta nên tránh né đi những cái nghịch cảnh đó. Sự thật thì gọi là thú vui mở đường cho đau khổ là như thế. Thì cũng có những cái điều mà nó do làm nhân làm duyên, và chúng ta phải có thể quan sát cái nghiệp duyên của chính mình. Nhiều khi mình phẫn nộ, nhiều khi mình bực bội do cái gì? Do cái sự ghen tức. Tại sao mình phải ganh tị? Tại sao mình phải phẫn nộ trước cái người mà đẹp hơn mình, cái người mà tốt hơn mình, cái người hay hơn mình, cái người giàu hơn mình, cái người giỏi hơn mình? Chúng ta hãy suy nghĩ rằng họ được cũng là do cái phước lành của chính họ, và chính chúng ta thiếu, chúng ta không được như chính họ là do cái nhân đời trước chúng ta không tạo những cái thiện sự. Từ chỗ đó chúng ta bình tâm lại, mà chúng ta nói rằng chúng ta không nên. Chúng ta đã thiếu, chúng ta đã không đủ, chúng ta đã không tròn đủ, thì chúng ta thờ, chúng ta không làm cho mình phải thua thiệt nữa. Hãy đợi đấy, chúng ta gọi là, có nghĩa là gọi cho nó vui chứ là hãy đợi đấy. Có nghĩa là sao? Hãy đợi đấy để mai sau mình sẽ tạo cái quả lành, quả vui, mình sẽ đắp lại. Còn tất cả những cái chuyện gì, chẳng hạn giờ người ta đẹp, người ta hay, người ta giàu, người ta tốt mà người ta chẳng dễ, người ta có một cái sự tự đắc, tự căng, tự kiêu của chính mình, thì chúng ta cũng đừng có phải thắc mắc gì, đừng phải lo. Họ đang có mà đồng nghĩa họ đang để mất đi. Cho nên vì vậy chúng ta phải có một cái tư duy, có một sự suy nghĩ như vậy. Mà dầu cho phẫn nộ thì đây cũng chính là, hay hoặc là cái tâm mà nó ganh tị, tâm nó sân tật lạnh hối, thì cái đó cũng chính là cái trạng thái của tâm sân. Thì như chúng ta thấy Bồ Tát Sư đã có cái sự so sánh rồi. Thì Thì khi mà chúng ta khó chịu, khi chúng ta bực bội đối với cảnh, thì chúng ta phải tránh cái cảnh đó. Như đã nói, cái thứ hai nữa, chúng ta phải niệm cái tường tâm để dẹp lại, để cho chúng ta giảm bớt một sự ghen tức, một cái sự oán giận, một cái sự phẫn nộ, một cái sự bực bội. Và chúng ta phải có chánh niệm, chúng ta phải có một cái tâm, cái tâm hạ thường hà si quán, tức là trong kinh văn nghĩa là dương sô má si ca ra, tức là phải khéo tác ý. Và mình tự dạy, mình tự sửa cái tâm của mình. Nhiều người xấu, nhưng cái tâm họ không xấu, họ biết dạy tâm của mình. Nhiều người họ không đẹp, nhưng cái lòng của họ rất đẹp. Họ có thể được những cái chuyện đó, nhưng điều mà hãy biến cái đau thương đó, biến cái vấp ngã, biến cái khổ đau này nó thành cái chai lì. Và quán về cái nghiệp, mỗi chúng sinh có cái nghiệp riêng, chúng ta phải chấp nhận cái điều đó. Thì chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ được an vui. Và chúng ta cũng ngăn ngừa cái nhân của sự phẫn nộ nó sẽ xuất hiện. Và ở đó chúng ta có cái sự kham nhẫn, tập cái tánh kham nhẫn. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, không ôm ấp, không có chấp thủ, thì thời làm sao có phẫn nộ, thời làm sao có một cái sự đau khổ phát sinh. Chúng ta cũng đừng tôn tạo cái ngã chấp của chính mình quá. Mình cảm thấy mình bị xúc phạm, mình cảm thấy mình bị mất mặt. Đừng có sĩ diện quá, phải sĩ diện quá nhiều. Tôn tạo cái tự ngã của mình quá nhiều thì thời mình sẽ đau khổ nhiều. Cái lỗi lớn nhất đó chính là cái lỗi sân. Cái lỗi lớn nhất cũng chính là cái lỗi mình phẫn nộ, sân tâm nó khởi sanh. Mà sân tâm khởi sanh thì chúng ta làm nhiều cái hành động tội lỗi về thân, về khẩu, về ý. Thì chúng ta biết suy xét như vậy thì thời cái nguyên nhân đó chúng ta ngăn ngừa ngay. Bởi vì chính chúng ta biết bao đêm mà chúng ta đau buồn, chúng ta phải khóc ròng đến khi phát hiện ra tại sao mình lại nóng như vậy, tại sao mình lại làm một cái chuyện hành động nó quá đáng như vậy, thì lúc đó nó đã muộn. Chúng ta hãy tránh đi những cái chuyện mà nó sẽ tới. Chứ cái chuyện mà nó đã tới rồi thì chúng ta phải tự hiểu và tự biết thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Cho nên trong cuộc sống này không phải đơn giản mà chúng ta lại được một cái bình yên. Cầu yên, mong được yên, chưa chắc được an. Mà chúng ta phải có một cái sự tu tập, công phu luyện tập. Dạ, kính thưa quý vị, phải tránh né đi, tránh vôi, tránh hổ mặt nào. Như thế thì chúng ta sẽ được cái sự đau khổ đó, chúng ta sẽ vượt qua cái sự đau khổ đó. Có thể là những nguyên nhân thì nó sản sinh rất là nhiều. Vì vậy cho nên tâm người có tu tập, có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác thì thời chúng ta ít có phải đau khổ. Chúng ta có giữ gìn cái giới, hiểu biết một phần nghiệp quả, biết một phần Phật pháp. Và thưa đại đức Pháp Tính, thì xin có đôi điều trả lời như vậy. Nếu có điều gì mà cần một chút thì con kính thỉnh sư phụ thì siêu. Có thể nếu mà đã trả lời hợp ý của sư phụ thì thôi còn không đó. Còn cái gì bổ túc thì kính thỉnh sư phụ. Dạ, Nam Mô Phật Thầy.
Dạ, Nam Mô Phật Thầy. Do cái nhân sự tiền mạng của Phụng Hoa Thịnh Chương, chắc có lẽ chứ mình tự chưa đã đồng ý với Tổng Giả Lạc Con. Do vậy con mà chỉ là thay mặt để chúng ta trong tương lai chỉ làm đến để giúp tiền nguyên của nhiều. Bây giờ thì bước qua câu thảo luận số 3. Câu thảo luận này con xin được kính đại đức Đăng Quan Tỷ thảo luận câu số 3. Câu số 3 hỏi tu tập như thế nào để diệt trừ được phiền não. Thì ở đây chắc có lẽ là đại đức Đăng là người có kinh nghiệm để diệt trừ phiền não. Vì vậy mà con để dành câu thảo luận số 3 này cho đại đức Pháp Đăng. Bây giờ con kính đại đức Pháp Đăng
quan
Hello. Hello. À, quý vị thấy tu tập thế nào à, để diệt trừ phiền não? À, mình tìm hiểu phiền não thì quý vị thấy nó không phải là ít quý vị. À, phiền não nó tất cả tới 10 cái loại phiền não lận. À, tất cả loại phiền não này thì chỉ được diệt trừ à, khi mình tu tập thiền quán. À, mình có thể diệt trừ được những cái phiền não này tận gốc. Còn khi mình tu thiền chỉ thì mình chỉ đè nén những cái phiền não này. À, có một số cái phiền não mà có thể tu những cái được thiền định thì nó đè nén xuống. Mình thường gọi nói về phiền não là nói về đóng bất thiền, là chính là năm cái thiền cái. À, quý vị thấy tham dục thiền cái, sân độc thiền cái, rồi hôn trầm thiền thiên thiền cái, tạo hối thiền cái, hay hoài nghi thiền cái. Thì những cái bất thiện này đó thì chúng ta thấy nó là những cái đa số là nó là những cái loại phiền não hết. À, bởi vì khi nói đến cái phiền não thì quý vị thấy phiền não trong những cái pháp mà thường được gọi như là cái tham phiền não hay là cái vô minh hay là cái sự hoài nghi. À, hay là cái sân hay là những cái sân phiền não thì nói chung vô đó là những cái pháp bất thiện đó thì chúng ta thấy nói chung vô là tham sân si thôi, nhưng mà chia ra bằng nhiều loại. Ví dụ chúng ta thấy tâm tham thì có 8 thứ, thấy tâm sân thì có 2 thứ, tâm si thì có 2 thứ. Như vậy thì khi nói đến những cái loại bất thiện này đó thì những vị thánh như là chúng ta từng nghe nó bị thánh tu đồ quần đó, thì diệt được được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. À, rồi cái vị thánh tư đà hàm đó, thì diệt được dục ái và sân, giảm được dục ái và sân. Vị thánh a na hàm thì mới diệt được dục ái và sân. Còn vị thánh a la hán thì mới thực sự diệt được ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Và thường thường thì quý vị thấy nếu nói về ái sắc, ái vô sắc là cũng nói đến tâm tham. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy mình tham dục, rồi bây giờ mình tham những cái đề mục thiền định nên gọi là sắc ái. Rồi mình cũng ưa thích những cái đề mục thiền vô sắc để gọi là vô sắc ái. Như vậy thì chúng ta cũng thấy là cũng là tâm tham, bởi vì thật sự quý vị thấy cái tâm tham á thì cái vị thánh tu đồ quần đã diệt rồi. Nhưng ngược lại bốn tâm tham ly tà đó, thì đến vị thánh A-la-hán mới diệt được. Và cái tâm sân thì chúng ta thấy như vậy, nhưng mà vị thánh A-na-hàm thì diệt được sân rồi. Nhưng mà tham nó vẫn còn. Và thường thì chúng ta thấy trong giáo lý tứ đế thì gọi là tập đế là chính là tâm sở tham. Tâm sở tham chính là tập đế. Như vậy thì khi nói đến vấn đề này thì mình thấy rằng vì còn cái luân hồi nên chúng sanh đó còn cái duyên của tham, vì còn cái duyên của tham nên cứ dẫn dắt đến cái sự tái sanh trong cảnh giới này hay là những cái cảnh giới khác mà không có thể dứt trừ được. Chỉ khi nào mình tu cái thiền chỉ thì mình đè nén được những cái phiền cái này. Chúng ta thường nghe nói như là cái sân độc cái thì được cái chi hỷ đè xuống, khi mình đắc được cái chi hỷ trong những cái thiền chi đó. Hoàng chi lạc đè được cái trả hối cái, cái chi tầm đè được không tầm thì miên cái, chi tứ đè được hoài nghi cái. Thì khi nói đến những cái thiền cái chỉ tạm thời đè nén mà do những cái thiền chi giống như lấy đá và đè cỏ, nên cái thiền định đó, thì nó có khả năng để đè nén những cái phiền não này, nhưng mà không có nghĩa là nó dứt trừ được, nên mới gọi là thiền chỉ, gọi là đè cái phiền não thôi. Nhưng khi nó đến diệt trừ cái phiền não vậy, nó đến thiền quán. Thì việc thiền quán có nghĩa là một người quán về danh sắc này, hay là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ đó, thì do những cái pháp quán này đó mình mới diệt trừ được những cái phiền não tận gốc. Có nghĩa là chúng ta thấy có 5 loại đoạn trừ đó. Đoạn trừ bằng thay thế là cái tâm thiện thay thế tâm bất thiện. Đoạn trừ bằng cái đè nén là cái tâm thiền định. Đoạn trừ bằng cái cách sát trừ là cái tâm đạo. Đoạn trừ bằng cái kinh năng, đoạn trừ là tâm quả. đoạn trừ bằng thanh tịnh đó, là nói về cái sự đoạn trừ bằng niết bàn. Khi mình thấy niết bàn rồi thì cái tâm mình nó những cái phiền não được thanh tịnh, nó không còn nữa. Như vậy thì khi mình nói đến những loại đoạn trừ thì mình thấy chỉ là đoạn trừ mà vĩnh viễn là tâm đạo, tâm quả là khinh an, cái niết bàn là thanh tịnh đoạn trừ. Chỉ khi nào mình thấy được niết bàn rồi thì mình mới đoạn trừ những cái bất thiện bằng cái sự thanh tịnh, có nghĩa là những cái loại phiền não này nó không còn nữa. Nên chính vì không còn nên mới gọi là đoạn trừ vĩnh viễn. Đoạn trừ có nghĩa là đoạn trừ bằng cách giống như là cái cây mà được đào gốc. Còn cái cây mà chưa đào gốc nên là bứng cây, đống cây chưa đào gốc á, thực nảy nhánh canh hoài, ái dục chưa tự dứt, khổ não vẫn đeo đai. Đống cây mà được đào gốc á, mà đống cây mà đào gốc rồi á, thì cái phiền não nó không còn nữa. Và đống cây đào gốc thì cái đào gốc như vậy á, thì nó không còn những cái nhân bất thiện nữa, hay là gọi là những cái loại phiền não nó tiềm tàng nữa, nó không còn nữa. Nhưng mà khi mình chưa có đoạn trừ được như là đào gốc á, mà trong kinh quý vị thấy trong trung bộ Đức Phật này cũng đưa ra những hình ảnh, ví dụ như là một người đào được cái gốc cây xong rồi đốt cái gốc cây đó, rồi đem cái gốc cây đó ra ngoài gió đó, tro đó đem ra ngoài thổi nó, thì nó cũng không còn cái gì hết. Có nghĩa là những cái phiền não được nói như là những cái phiền não đã được sát trừ một cái cách là vĩnh viễn vậy. Còn khi mà mình nói đến những cái thiền định đó, thì nó chưa có đoạn trừ một cách vĩnh viễn, mà chỉ là đè nén thôi. Có nghĩa là do những cái năng lực thiền định nó đè được những cái bất thiện triền cái thôi, chứ nó chưa có thể nào diệt trừ được những cái loại bất thiện này mà chúng ta gọi là chung là gọi là những là phiền não đó. Như vậy thì khi mình hiểu được vậy đó, thì mình thấy rằng một cái người mà muốn diệt trừ phiền não đó, thì chỉ có tu thiền quán thôi. Mình quán thấy thường thường quý vị thấy những cái tà kiến của mình là nương vào danh sắc này. Mình thấy cái danh sắc này, mình nghĩ sai về cái danh sắc này. Những cái tà kiến là những cái thường kiến hay đoạn kiến, vô nhân kiến hay vô quả kiến hay vô hành kiến, đều là mình hiểu sai về cái hành động của mình, hoặc là hiểu sai về nhân về quả. Nên khi mình đoạn trừ được cái tà kiến đó, thì mình gọi là diệt bốn tâm tham, hoặc tà, tâm si, hoài nghi. Hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi nhân quả. Chỉ khi nào mình tu chứng được đạo quả Niết Bàn á, thì mình sẽ không còn nghi ngờ bậc đạo sư nữa. Còn khi mình chưa có chứng ngộ được Niết Bàn á, thì mình đang tu tập, mình cũng chưa có hiểu rõ, chưa có thấu tường được. Chỉ khi nào mình thành tựu đạo quả thì mình mới thấy được cái sự thành tựu viên mãn đó. Lúc bây giờ mình mới thật sự là mình đã được giải thoát, giác ngộ giải thoát. Thì chính lúc bây giờ đó là mình mới nếm được cái hương vị giác ngộ giải thoát đó, mình mới thấy được những cái phiền não này nó không còn nữa. Như vậy thì một cái người mà muốn đoạn trừ phiền não thì mình phải tu những cái đề mục thiền, như là thiền về niệm thân. Mình xác từ những cái thân kiến là mình phải niệm thân này. Mình thấy thân này là 32 thể tược, hoặc là thân niệm thân này mình phân tích tứ đại. Mình niệm thân này thì mình thấy như đi đứng nằm ngồi, hoặc là tiểu oai nghi, hoặc là niệm thân này mình niệm những cái đề mục thể tược, 32 thể tược trong thân này, hoặc là niệm thân này bằng cách là những cái đề mục tử thi, những cái từ mục tử thi, nó đều gọi chung là niệm thân hết. Niệm thọ là mình theo dõi những cảnh thọ khổ, thọ lạc, những cái thọ nào bất thiện hay thiện. Mà thường thường quý vị thấy Đức Phật này dạy cái ngắn gọn là thọ nào sinh thiện nên gần, và thọ nào bất thiện gia tăng nên trừ. Thì khi mà mình tu tập như vậy đó thì mình sẽ thấy được những cái thọ quán niệm xứ, không phải là ta hay là tôi trong cái thọ khổ, thọ lạc hay thọ xả, thọ ưu hay thọ hỷ. Thì khi mình tu tập mình sẽ không thấy, bởi vì khi mình nói tôi là cái đó thì tôi không phải là cái khác. Mà thọ thì có 5 loại thọ vậy, hay là 3 cái loại thọ, hoặc là nói 6 loại thọ là nương vào các căn mà nói về các loại thọ đó. Thì khi mà mình tu tập một thời gian thì mình thấy thọ chỉ là thọ thôi, chứ không phải là tôi có cái cảm thọ đó. Vì có cái cảm thọ này thì không có cái cảm thọ khác. Mà Đức Phật nghe nói rằng không có cái tôi cảm thọ, mà chỉ có những cái cảm thọ sanh lên do điều kiện của xúc. Như là nhãn xúc thì có nhãn thọ, mà nhĩ xúc thì có nhĩ thọ, tỷ xúc thì có tỷ thọ, thiệt xúc thì có thiệt thọ, thân xúc thì có thân thọ, ý xúc thì có ý thọ. Như vậy thì mỗi thứ nó đã khác với nhau rồi. Mình không thể nào nói rằng tôi là nhãn thọ hay là tôi là nhĩ thọ. Nên chính vì như vậy mình thấy cái thọ này nó cũng không phải là tôi là ta. Thì chính lúc bây giờ tu thiền quán mình thấy được cái tướng của vô thường, là thay đổi, cái tướng khổ là luôn bức bách, cái tướng vô ngã, nó đã là khổ rồi thì nó không phải là của mình nữa. Thì chính vì như vậy đó, nên khi một người mà tu tập như vậy, tu tập thiền quán về cái thọ quán niệm xứ hoặc là tâm quán niệm xứ, ví dụ như tâm mình có tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện, tâm thiền, những cái tâm đại hành, những cái tâm nào nó sinh khởi thì mình biết những cái tâm đó. Và mình thấy tâm nó cũng có nhiều thứ, nương vào nhãn thức, nương vào con mắt thì gọi là tâm nhãn thức, nương vào cái lỗ tai thì gọi là tâm nhĩ thức, nương vào cái lỗ mũi thì tâm tỷ thức, nương vào cái miệng là tâm thiệt thức, nương vào cái thân thì gọi là tâm thân thức, nương vào cái ý thì gọi là tâm ý thức. Như vậy thì tâm nó cũng có nhiều thứ tâm như vậy á, thì mình không thấy cái tâm này là của ta hết, và mình chỉ thấy cái tâm nó do điều kiện căn cảnh mà thức, do ánh sáng, do sự chú ý, do cái tác ý, do nhãn thức, do nhãn căn, do cảnh sắc, do ánh sáng, rồi mình tâm nhãn thức sanh lên. Và nó thiếu những cái điều kiện đó thì những cái tâm nhãn thức nó sẽ không có sanh lên được. Thì chính vì những điều đó cái mình thấy, mình tu tập như vậy thì mình thấy, ồ, cái này là chỉ là những nhân duyên. Những nhân duyên do mắt, do có cảnh sắc, do có ánh sáng, do có sự chú ý mà nhãn thức sanh lên, rồi gọi là tâm nhãn thức. Rồi do có cái lỗ tai, do cái cảnh thinh, do cái sự chú ý, do cái khoảng cách từ cái lỗ tai đó đến cái cảnh thinh đó nó không bị ngăn cản. Còn khi mình ở trong xe, ở trong những phòng kính đó, thì ngoài khi có cảnh thinh mình có nhĩ căn, nhưng mà cái khoảng cách bị ngăn chặn và cái tâm nhĩ thức nó không có sanh lên được. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, thì mình thấy cái tâm này nó nếu là của tôi đó, thì tôi muốn nghe đâu cũng được hết, nhưng mà nó không phải là của tôi. Nhiều khi mình ngồi trong xe, những cảnh thinh ở ngoài mình không nghe được. Như vậy thì mình tu những cái tâm như vậy, mình thấy được những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, những tâm tham, tâm sân, tâm si sanh lên, và mình quán thấy nó chỉ là những cái điều kiện thôi. Khi mình có những cái tâm sân đó, là do mình gặp những cái gọi là những cái hiềm hận sự, như mình nghĩ rằng mình có cái người đã làm khổ mình, hoặc là làm khổ người thân mình, hoặc là làm khổ đành lợi cho kẻ thù của mình, thì mình sân hận, hoặc là người đó đang làm khổ mình, hoặc đã làm khổ mình, hoặc sẽ làm khổ mình khởi lên cái hiềm hận, có nghĩa là cái sân ngủ ngầm. Chính vì những điều kiện này mà cái tâm sân nó sanh hơi lên. Còn cái tâm si thì mình thấy rằng do mình nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự, mà những cái tâm si hoài nghi, tâm si phóng dật là cái sự lao trao loạn chọn của tâm đó, thì gọi là tâm si phóng dật. Tâm tham là do mình thấy cảnh đẹp, cảnh vừa lòng, cảnh khả ý với cái tâm tham. Mình có nhiều đời, mình nặng thì cái tánh tham, gặp cái cảnh tịnh, cảnh tốt, cảnh đẹp, cảnh vừa lòng, cảnh khả ý, và mình không khéo tác ý thì cái tâm tham nó sanh lên. Như vậy thì mình thấy rằng những cái tâm tham nó sanh lên, hay là những tâm sân nó sanh lên, rồi những tâm si nó sanh lên, nó cũng có điều kiện như vậy. Và khi quán thấy như vậy thì mình thấy nó là vô thường, nó thay đổi. Và nó hãy vô thường, cái gì vô thường thì nó là khổ, là bức bách. Cái gì khổ thì nó là vô ngã, là không phải của ta. Thì chính vì như vậy nên khi mình tu tập cái niệm tâm á, mình cũng diệt trừ được những cái tự ngã, hay là mình gọi là cái tôi ta trong ngũ quẩn. Rồi mình niệm pháp là gì? Mình thấy những cái năm truyền cãi cũng gọi là pháp, hoặc là những cái bất thiện, tham sân si nó cũng gọi là pháp. Và pháp thì gọi là chung tất cả, cái gì danh và sắc á, hay là bất luận cái gì cũng gọi là pháp hết. Thì khi người niệm pháp như vậy thì thấy các pháp nó sanh lên, pháp thiện hay pháp bất thiện nó sanh lên cũng có nhân duyên, pháp vô ký sanh lên cũng có nhân duyên. Và những cái pháp này sanh lên có nhân duyên như vậy, thì khi mình hiểu được như vậy á, thì mình thấy các pháp này sanh lên có nhân duyên, không phải là thằng ta, hay là nó dưới quyền hành điều khiển của ta. Thì cái người tu tập như vậy thì lâu ngày nhiều tháng thì sẽ bớt đi cái tự ngã. Thì chúng ta thấy chung là những cái loại phiền não là những cái thứ mà làm cho tâm mình nhơ đục, mà những cái phiền não đó làm cho cái tâm mình nhơ đục. Mà bởi vì cái tham phiền não là làm cho mình tham bốn ngũ tần, tâm mình vẫn đục bởi lòng tham. Sân phiền não là những cái gì nóng nảy bực bội làm mờ cái tâm trí của mình. Đó là sân phiền não. Si phiền não là cái trạng thái mê muội bao phủ cái tâm trí, mình gọi là si phiền não. Ngã mạn phiền não hay là kiêu mạn phiền mạn não là làm cho cái tâm mình bận nhơ, mình có cái kiêu mạn hay là cái ngã mạn. Tà kiến phiền não là cái sự chấp sai hiểu lầm, làm cho tâm trí mình mơ mờ. Hoài nghi phiền não là cái trạng thái phân vân lưỡng lự, không có đức tin tam bảo. Còn hôn trầm thị miên phiền não đó là sự buồn ngủ giả dược ngăn tre cái trí sáng suốt. Là phóng dật phiền não là cái trạng thái loạn động, tâm trí mình bị chi phối theo cái trần cảnh, làm nhơ bẩn cái tâm của mình. Vô tàm phiền não là cái tâm mình bận nhơ do cái trạng thái không có hộ thẹn tội lỗi. Vô quý phiền não là cái trạng thái tâm mình bận nhơ do không có ghê sợ tội lỗi. Như vậy thì 10 cái loại phiền não này á, thì chúng ta thấy chỉ khi nào chúng ta đạt được thiền quán, những cái tuệ đạo, tuệ quả thanh khởi, hay là cái tuệ thanh tịnh, niết bàn thanh khởi, thì những cái phiền não này nó mới thật sự được diệt trừ. Còn nếu không thì chưa có diệt trừ được. Thì ở trong cái câu thảo luận mà tu tập thế nào để diệt trừ phiền não thì nó thật sự nó rất là rộng rãi quý vị. Chúng tôi xin trả lời một cách trả lời như vậy. Bây giờ thì xin tạm biết lại cho Đức Pháp Tăng Pháp Tính điều hợp tiếp tục.
Dạ, dạ thưa sư phụ, thầy còn một chuyện này kính chia ngài đại đức Phật Tăng đã thảo luận câu số 3 vừa rồi. Kính bạch sư phụ Tề Kiêu, vậy thì con không biết là sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Nếu sư phụ có mặt ở trước máy, con hãy nhờ sư phụ quan điểm và thảo luận dùng câu số 4 tiếp theo. Vì đại đức Pháp Tăng giảng tâm, đại đức Pháp Tăng đã mệt và đại đức Pháp Tăng và con rất là quan tâm thì thấy tín hiệu của sư phụ. Bạch sư phụ, trong cái câu số 4 này thì muốn hỏi rằng với sư phụ là tâm sân hay là tâm tham khiến cho chúng sanh tạo ác nghiệp nhiều hơn. Và bây giờ con kính dẫn sư phụ cho mất.
Kính bạch tăng, kính thưa quý vị Phật tử, đối với tâm tham và tâm sân thì tâm sân nó khiến cho chúng sanh tạo ác nghiệp nhiều hơn. Và ác nghiệp nặng nề hơn. Ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói trên phương diện cái pháp tà quả nhất định gọi là Michata Niyata Thamma, thì chúng ta lấy cả hai loại tâm, tức là tâm tham tạp kiến và tâm sân. Khi mà hai thứ tâm này tạo cái ngũ nghịch đại tội là giết cha giết mẹ giết a la hán hành thân Phật chảy máu chia rẽ tâm, thì đều là cái nghiệp nặng nề cho tái sanh xuống địa ngục a tỳ cố định, chắc chắn là phải sanh xuống địa ngục. Ngoài cái pháp tà châu quả nhất định đó thì những cái ác nghiệp bình thường thì phần lớn là chúng sanh bị vi phạm là do cái tâm sân nhiều hơn là tâm tham. Bởi vì khi mà người có cái tâm tham dù sao đi nữa thì tâm tham nó cũng có hai cái cảm thọ gọi là Somanasa Sahagatam, tức là thọ hỷ bộ phê kha Sahagatam thọ xá. Người mà đang có cái tâm thọ hỷ hay là thọ xả, dù đó là tâm bất thiện, tâm tham, nhưng người này họ cũng khó có thể tạo, họ ít có tạo ác nghiệp, họ ít có tạo ác nghiệp. Thậm chí cái tâm tham ái nó còn có thể trợ duyên cho cái tâm thiện sân khởi bằng cách là bất thiện trợ cho thiện bằng thường cận ý duyên nữa. Thí dụ như một anh chàng, anh ta bình thường thì rất là bán bổ, nói chuyện với mọi người anh ta rất là thô lỗ, hoặc là anh ta rất là bỏng sẻn với mọi người. Nhưng mà kể từ khi mà anh ta có tình cảm với một cái cô nàng nào đó, thì lúc mà đi chung với cô nàng đó thì anh ta phải thể hiện mình là một người rất là lịch sự. Cho nên chính cái tâm ái đó nó lại trợ giúp cho cái lời nói của anh ta đối xử với mọi người rất là hòa nhã, lịch sự. Mà hòa nhã lịch sự được xem như là một trong những cái ngôn ngữ thuộc về Vacchi Sucharita, là khẩu thiện hạnh, như là lời nói dịu ngọt, vân vân. Rồi lại nữa, khi mà anh ta đi chung với một cô nàng, anh ta phải tỏ ra mình là người phóng khoáng, là người rộng rãi. Thế cho nên anh ta gặp những người nghèo khổ, một đứa bé khốn khổ bên vệ đường, thì anh ta đưa tay ra giúp đỡ cho tiền bạc của tôi. Thế cho nên người ta mới có câu yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ đó. Như vậy rõ ràng là cái tâm tham, cái tâm tham ái nó còn có thể dùng xài được, bởi vì nó còn trợ duyên được cho cuộc sống có cái sự tốt đẹp trong thiện pháp. Nhưng mà cái tâm sân thì khác, thưa quý vị. Thể đã gọi là tâm sân rồi thì trong trường hợp nào anh ta cũng đối xử về cái thân hành thô lỗ, cái khẩu hành thô lỗ, anh ta không còn, nghĩa là người ta nói sân quá mất khôn, chứ không có ai mà nói tham quá mất khôn. Có nhiều người họ tham, tâm tham sân khởi đó, họ sống bằng tâm tham, họ cũng mẹo mực lắm, thưa quý vị. Họ cũng biết cách lắm, nhưng mà tâm sân thì bao giờ nó cũng làm cho cái trí khôn của con người nó mất đi. Bởi vì cái tâm sân nó không thể mà nó theo, nó gie giúp cho trí tuệ được. Nhưng mà tâm tham thì có thể là nó gie giúp trí tuệ, cho nên trí tuệ sẽ làm quân sư cho nó, sẽ làm quân sư cho tâm tham được. Cái trí tuệ phàm phu chúng ta đó. Cho nên cái người mà có cái tâm tham đó, thường thường họ có mẹo mực nhiều. Còn cái người có tâm sân nóng nảy thì người đó không có mẹo mực, không có khôn ra được. Thành thử ra nếu mà nói trên phương diện tạo nghiệp, tạo ác nghiệp, thì cái người có tâm tham, ví dụ như họ tham, họ ham muốn, thích thú quả dị thục, sanh người của trời, của người chăng vân vân, thì họ lo họ tạo thiện nghiệp, họ muốn đời sau họ được xinh đẹp hay là làm người có quyền thế, họ phải ráng tạo thiện nghiệp. Cho nên họ có thể tâm tham ái đó giúp cho chúng sanh bớt được cái ác nghiệp cũng chừng, chỉ trừ ra có tham tà kiến. Tham tà kiến thì bao giờ nó cũng tạo cho chúng sanh, nó cũng khiến cho chúng sanh tạo ác nghiệp. Nhưng mà cái tham ly tà ấy thì thưa quý vị, cái tham ly tà đó thì nó lại là mát dịu hơn. Còn cái tâm sân thì luôn luôn là nó tạo, nó khiến cho chúng sanh tạo lên cái ác nghiệp, từ cái việc nhỏ cho đến chuyện lớn, từ cái việc nhỏ đến chuyện lớn. Thành thử ra ở đây đó, trong cái câu trả lời của chúng tôi về cái vấn đề tâm sân hay tâm tham khiến cho chúng sanh tạo ác nghiệp nhiều hơn, thì chúng tôi xin trả lời là nếu mà nó thẳng là tâm sân, nhưng mà nếu mà nó ác nghiệp nặng nề thì tâm tham tà kiến nó cũng tạo ác nghiệp. Còn bình thường thì tâm tham nó không có tạo ác nghiệp nhiều bằng tâm sân. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 4. Và có lẽ là bây giờ cái câu số 5, câu thảo luận số 5 khuyến mãi mà chúng tôi đã soạn rồi đó, có thể là chúng ta để dành lại, đã hết cái thời gian khuyến mãi rồi, bởi vì bây giờ chúng ta chỉ còn có 5-7 phút để mà chúng ta nghe bản tin. Do đó chúng tôi đề nghị với Đại Đức Pháp Tính điều hợp là cho nghe bản tin. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, cha thú con kính tri ân đến sư phụ, các sư phụ đã phân tích câu số 4 vừa rồi rất là rõ. Sư phụ đã để riêng ra cái phần mà tham tham hợp với tài chiến chẳng chấp giác ta quả ta cho quả nhất định, những tâm tham hợp ta cho quả nhất định, còn lại thì tâm thì lúc nào cũng tạo cái khác biệt những mạnh hơn. Một lần nữa con rất cầu anh cũng được tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Như lời sư phụ đã dạy thì bây giờ đó thì giờ chúng ta sẽ được nghe bản tin tức Phật sự trong ngày số 2840 do Như Quang dịch. Bản tin này nói về Nepal, nước Ấn Độ bắt đầu tái thiết nơi Phật đản sanh. Bản tin này được trình bày qua Phật tử Vô Cực Phi. Bây giờ xin mời Phật tử Vô Cực Phi.
Nam mô Bụt Đại, Nam mô Tạng Mẹ, Nam mô Sanh Thế. Kính lạy chư tôn đức tăng ni, kính chào quý vị ngộ trí thức tăng trung. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn quý vị anh chị. Nhật Bản bắt đầu tái thiết nơi Phật đản sanh. Cách mạng dù Nhật Bản ngày 5 tháng 4 năm 2011. Một toán bảo toàn quốc tế bắt đầu công việc tái tạo ba pho tượng đang gặp nguy hiểm tại nơi cho rằng Đức Phật đản sanh, phía nam Nepal. Toán này được hướng dẫn bởi nhà báo quản người Ý Costantino Mercury, sẽ tái tạo phiến đá đánh dấu tượng Đức Phật và trụ đá Ayur tại Lumbini, cách 250 km phía tây nam của thủ đô Nepal và Kathmandu. Lumbini được UNESCO thừa nhận là di sản của thế giới năm 1997, được nhiều Phật tử hành hương trên toàn thế giới thăm viếng. Và chương trình tái tạo một tháng được bảo trợ bởi chính phủ Nhật Bản. Phiến đá đánh dấu được tinh chính là nơi Đức Phật đản sanh, trong khi bức tượng điêu khắc cho thấy mẫu thân của Đức Phật vĩnh cành cây trong lúc sanh ngài. Trụ đá A Dục được xây bởi hoàng đế Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3. Chúng tôi sẽ chùi rửa bức tượng, lớp sơn bên ngoài đang bị chắc ra. Trụ đá A Dục bị hư hại bởi những hoạt động của con người và các ảnh hưởng sinh học. Chuyên gia Yoshi nói như trên. Phẩm vật cúng dường bởi Phật tử như đường và dầu có thể tạo nên sự đổi màu của phiến đá. Gautama Siddhartha, người sau này được biết đến là Đức Phật hay Đấng Giác Ngộ, được tin là ra đời vào khoảng năm thứ 500 trước Tây lịch. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại, con cũng thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính sư. Ngày mai thì cũng vào giờ thường lệ, xin kính thỉnh chị Tân và kính mời đại chúng dân dân hãy quan tâm vào dung để chúng ta sẽ được nghe thuyết giảng với một cái đề tài là bốn hướng đi của kiếp người do sự tọa Nhật Bản sẽ thuyết giảng trình bày. Xin kính mời quý vị ngày mai sẽ vào để lắng nghe.
Giờ đây thì con xin thành kính chúc quý sư cô có một đêm ngon giấc và một ngày an lành, đồng thời cũng chúc cho mỗi tu nữ và các vị Phật tử luôn luôn được chuẩn bị thực tiền trong đời sống của mình. Bây giờ thì xin mời quý em xin được trách nhiệm hãy lên hồi hướng và ứng dụng Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi ở điều họp lớp học hôm nay, và chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Để được sư trưởng khoan thị cho chúng con được được
Sumangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalang